Kính chào quý tín hữu thân chào anh em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 13 tháng Giêng năm 2016. Trước hết là tin tức về nước Mỹ. Tin tức về nước Mỹ tuần này quan trọng nhất là bài diễn văn đầu năm nói với quốc dân Hoa Kỳ của Tổng thống Obama. Bản tin ngày 13 tháng Giêng năm ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cho chúng ta biết rằng trong bài diễn văn này, Tổng thống Obama đặc biệt kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ hướng tới tương lai. Để hỗ trợ cho cái lời kêu gọi đó thì ông Obama đã xác quyết rằng nước Mỹ hiện nay là nước hùng mạnh nhất thế giới và nước Mỹ có trách nhiệm phải lãnh đạo thế giới để hướng tới một cái trật tự thế giới trong đó loài người có thể hòa bình, hợp tác và phát triển với nhau được. Đấy là cái ý chính của đấy. Và ông không quên nhắc lại rằng bây giờ nước Mỹ phải đối phó với một số vấn đề. Vấn đề Hồi giáo cực đoan cũng là vấn đề nhẹ thôi, nhưng mà cái vấn đề nó gọi là một số nước khác là ưu tiên đối phó hơn. Ông không nói ra nhưng mà chúng ta hiểu rằng những nước khác mà phải ưu tiên đối phó là những nước nào. Chúng ta đã có dịp nói về cái nước này như thế nào rồi. Và lát nữa trong những cái tin tức của tuần này sẽ chúng ta thấy là Tổng thống Mỹ muốn ám chỉ những nước nào. Và ông kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ do phe Cộng hòa, Đảng Cộng hòa là đảng đối lập với ông Tổng thống đó, kiểm soát thì Đảng Quốc hội kiểm soát thì yêu cầu Quốc hội hợp tác với hành pháp để mà có những hành động nhanh chóng để đối phó với tình hình thế giới. Ông ấy nói rằng, nguyên văn, nếu quốc hội này nghiêm túc về việc giành được chiến thắng trong cuộc chiến này và muốn gửi đi một thông điệp tới các binh sĩ của chúng ta và thế giới, hãy cho phép sử dụng sức mạnh quân sự chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo, hãy tiến hành một cuộc biểu quyết. Tổng thống Obama cũng thúc giục quốc hội thực hiện bước kế tiếp về vấn đề Cuba, là hủy bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với đảo quốc này. Và tại vùng Thái Bình Dương, ông yêu cầu các nhà lập pháp phê chuẩn Hiệp định Hợp tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương, TPP. Hôm qua, không lâu trước khi ông Obama đọc diễn văn, thì 10 binh sĩ hải quân Mỹ trên 2 chiếc tàu tuần đã bị Iran bắt giữ. Ông Obama không đề cập tới vụ này trong bài diễn văn, nhưng ông đã tán dương thỏa thuận hạt nhân Iran trước những người phản đối thỏa thuận này tại quốc hội. Ông nói nè, ngay lúc này Iran đã bắt đầu thu hẹp chương trình hạt nhân của họ, vận chuyển kho uranium của họ ra khỏi nước và thế giới đã tránh được một cuộc chiến tranh. Tôi nhắc lại rằng mấy tuần trước thì một nhà quân sự cao cấp của nước Mỹ đã nói rõ rằng hiện nay trên thế giới này có 4 nước đe dọa đến nền an ninh của nước Mỹ, là Nga, là Tàu, là Iran và Bắc Triều Tiên, là 4 nước có nguyên tử mà luôn luôn đe dọa cái an nguy của nước Mỹ. Bây giờ ông nói chỉ là ở Iran, ông lại thuyết phục được Iran, và ông nói rằng thì ngay lúc này Iran đã bắt đầu thu hẹp chương trình hạt nhân của họ, vận chuyển kho uranium ra khỏi họ, ra khỏi nước, và thế giới đã tránh được một cuộc chiến tranh. Trong diễn văn đáp từ của phe Cộng hòa thì thống đốc tiểu bang South Carolina bà Nikki Haley nói rằng vấn đề Iran sẽ được giải quyết với một cách thức khác nếu phe Cộng hòa giành được thắng lợi trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Và bà nói ngược lại, ông bà nói chúng tôi cũng có làm được cái đó, nhưng tôi làm ngược lại là chúng tôi sẽ ký kết những hiệp ước quốc tế được chào mừng ở Israel và bị chống đối ở Iran, chứ không phải ngược lại. Còn ông Matt Gaetman, một chuyên viên thăm dò ý kiến công chúng của Đảng Cộng hòa, nhận định như sau về những lời kêu gọi của Tổng thống Obama đối với quốc hội. Ông nói thế này: tôi không nghĩ rằng ông ấy thật sự tin là sẽ có những hành động nghiêm túc của quốc hội này đối với những việc mà ông yêu cầu, nhưng tôi nghĩ là ông muốn những người sẽ đánh giá công trạng của ông trong tương lai nghĩ rằng ông thật sự quan tâm tới những chuyện này. Tổng thống Obama tỏ ý buồn rầu về tình trạng chia rẽ chính trị hiện nay, nhưng ông chỉ trích những phát biểu tiêu cực của phe Cộng hòa. Ông cho rằng những nhận định của họ về sự suy sụp của nền kinh tế Mỹ đều là những nhận định sai lạc và chỉ phục vụ cho những mục tiêu chính trị đảng phái. Các ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa tối hôm qua đã dùng mạng Twitter để phê bán phán bài diễn văn của Obama. Cụ thể là ông Donald Trump nói diễn văn đó thiếu sức sống, và ông Ted Cruz thì nói rằng đó là bài diễn văn về tình trạng chạy trốn sự thật chứ không phải là tình trạng liên bang. Các nhà phân tích cho rằng thông điệp chính trị mà Tòa Bạch Ốc muốn đưa ra là dân chúng nên làm ngơ trước những lời lẽ của phe Cộng hòa để tập trung sự chú ý vào những vấn đề ảnh hưởng tới các thế hệ sau này. Và bản tin nhắc lại rằng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay. Cũng Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay đăng thêm một cái tin phản ứng chính trị đối với thông điệp liên bang của Tổng thống Obama. Phản ứng của dân biểu Elliot Angian thuộc Đảng Dân Chủ đại diện tiểu bang New York nhận xét như sau: toàn bộ bài diễn văn khá biểu cảm. Tôi nghĩ ông ấy điểm lại những trải nghiệm của mình trong 7 năm qua rồi đưa ra lời kêu gọi theo cách nhìn của mình, và điều đó thật xúc động. Tôi đoán là trong tất cả những bài diễn văn về tình trạng liên bang đã viết, bài này là tự ông ấy đã viết hết. Còn thượng nghị sĩ Ben Cardin thuộc Đảng Dân Chủ đại diện tiểu bang Maryland tán thưởng những phát biểu của ông Obama. Nguyên văn: tôi nghĩ Tổng thống nói thật mạnh mẽ về vai trò của Mỹ ở tầm quốc tế mà chúng ta cần can dự, chúng ta cần thể hiện vai trò lãnh đạo. Tôi nghĩ ông nói rất mạnh về các nguyên tắc mà chúng ta đấu tranh cho chúng. Còn những người của Đảng Cộng Hòa đã chỉ trích điều mà họ gọi là thiếu chi tiết. Dân biểu Tom Cole thuộc phe Cộng hòa đại diện tiểu bang Pennsylvania phát biểu như thế này: tôi mong được nghe thêm về cách thức cân bằng ngân sách, đánh bại nhà nước Hồi giáo và duy trì hoạt động của nền kinh tế. Ông Tom Mariano, một dân biểu khác ở Pennsylvania cũng thuộc phe Cộng hòa, tỏ ý chê trách rằng quả thực ông ấy còn bất cập. Ông ấy nói về một kế hoạch tốt, nhưng tại sao ông ấy lại không thực hiện điều ông ấy nói đến? Nhưng mọi người ai nấy cũng nghĩ về cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, kể cả ông Obama. Ông nói thế này: tôi đang cố nói ngắn gọn lại. Tôi biết là vài người trong quý vị đang nóng lòng muốn trở về Iowa để tranh cử. Và ứng viên tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa đã phản ứng thậm chí trước khi có bài diễn văn. Đó là thống đốc Chris Christie của tiểu bang New Jersey nói: diễn văn tình trạng liên bang tối nay không phải là một lời kêu gọi hành động. Nó sẽ chỉ là một danh sách những mong ước viển vông của một tổng thống đã thất hứa với chúng ta. Nhắn tin trên Twitter ngay sau bài diễn văn, ông Jeb Bush nói rằng tổng thống sống trong một thế giới khác khi ông trình bày về phương pháp kinh tế và chiến lược đánh bại ISIS. Kết luận: di sản của Tổng thống Obama chắc chắn sẽ được tranh luận trong tiến trình tranh cử vào những tháng tới đây. Cũng trong cái diễn văn thông điệp liên bang ngày hôm nay thì bản tin cũng là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã có một bản tin khác là nhắc đến, thì là trong cái diễn văn này Tổng thống Obama không nhắc đến Bắc Hàn, vì tôi nghĩ rằng thì ông chỉ coi vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn là thằng Tàu Cộng nó đưa cho. Và Tập Cận Bình đã hứa với ông là giải hạt nhân toàn bán đảo Triều Tiên mà nó không làm. Là vì nó làm thì nó coi Bắc Hàn, nó duy trì Bắc Hàn với thành Việt Nam Cộng sản ở phía Bắc và phía Nam. Coi như là cái phên dậu của nó. Đời nào nó phi hạt nhân hóa, nó giữ lời hứa với ông Obama. Vì thế cho nên trong cái bài diễn văn này ông không nhắc tới Bắc Hàn, là vì mặc Bắc Hàn nó mới thử vũ khí hạt nhân nữa đó. Và ông nói như thế này: ông Obama nói ưu tiên chính sách đối ngoại hàng đầu, phải là đối phó với các mối đe dọa từ các quốc gia không hoạt động hữu hiệu Trung Đông, Afghanistan và Pakistan, và các mạng lưới khủng bố đã lớn mạnh lên ở khu đó của thế giới. Tức là gì? Tình hình Trung Đông như thế, Afghanistan như thế, Pakistan như thế, mà cái nước nào không hoạt động hữu hiệu ở đó, tức là gì? Tức là anh Tàu, anh L đi, và anh Nga thì anh binh thằng Syria, anh phá rối cái việc mà chống ai chết vậy. Thì là ông muốn ám chỉ anh Tàu với Nga, chúng ta hết. Nhà phân tích về Bắc Hàn Victor Cha làm việc cho Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington cho rằng đối phó với một mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng từ Bắc Hàn vẫn chỉ là một mối quan tâm thứ yếu. Ông nói ông không kỳ vọng ông Obama sẽ thay đổi chính sách kiềm chế hiện thời, mà hiện thời mang tên kiên nhẫn chiến lược. Ở Việt Nam thì hoặc là kiên nhẫn thuyết phục. Bây giờ đối với cái bọn Bắc Hàn này, ông có cái tên là kiên nhẫn chiến lược. Cũng như không trông đợi bất kỳ ứng cử viên tổng thống chủ chốt nào sẽ biến Bắc Hàn thành một vấn đề quan trọng trong cuộc tranh cử. Bất cứ ai nắm quyền trong khoảng một năm tới kể từ bây giờ sẽ phải xử lý một vấn đề tồi tệ hơn theo cấp số nhân so với điều mà chúng ta đang đối phó với ngày hôm nay. Tuy nhiên, trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng trong tuần này, ít nhất là về mặt ngôn từ, tức là Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm thứ Tư công khai lên án Bắc Hàn vì đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư. Bà cũng bênh vực cho sự phản ứng hạn chế của nước mình và thúc giục Trung Quốc hỗ trợ bên biện pháp trừng phạt quốc tế mạnh mẽ. Tại một cuộc họp báo ở Seoul, bà Park cho hay Hàn Quốc đang hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ và các đồng minh khác để xây dựng các biện pháp trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc mà bà nói sẽ làm cho Bắc Hàn cảm thấy đau tận xương tủy, tức là bà chủ trương chiến tranh tâm lý. Tuy nhiên, bà nhìn nhận rằng nếu không có sự hỗ trợ từ Trung Quốc là nước cung cấp trợ giúp kinh tế thiết yếu cho Bắc Hàn, sẽ rất khó gây áp lực hiệu quả buộc chính quyền Kim Jong-un phải ngừng chương trình hạt nhân của mình. Bà nói nguyên văn như thế này: tôi tin rằng Trung Quốc sẽ đóng một vai trò tích cực hơn vì họ đã thể hiện rõ ràng sự sẵn sàng. Chúng tôi đang thảo luận với các đặc sứ của cuộc đàm phán sáu bên để xây dựng các biện pháp trừng phạt hiệu quả. Năm 2009, Bình Nhưỡng đã rút khỏi cuộc đàm phán sáu bên với Washington, Seoul, Tokyo, Bắc Kinh và Moscow về việc ngừng chương trình hạt nhân của Bắc Hàn để đổi lấy viện trợ kinh tế và bảo đảm an ninh. Hãng tin KCNA của nhà nước Bắc Hàn đưa tin rằng hôm thứ Ba, lãnh tụ Kim Jong-un đe dọa cho nổ một quả bom mạnh hơn, bom hạt mạnh hơn trong tương lai, và cổ suý cho việc mở rộng về quy mô và sức mạnh kho vũ khí hạt nhân của nước ông. Bắc Hàn tuyên bố vụ nổ hạt nhân mới đây của nước này là một quả bom khinh khí, nó mạnh hơn rất nhiều so với quả bom nguyên tử nước này đã thử trước đây. Hầu hết các chuyên gia đều bác bỏ tuyên bố này. Họ phản biện rằng năng lượng sinh ra thấp đối với một thiết bị nhiệt lạnh đầy đủ quy mô. Bà Park đã bênh vực cho quyết định của mình khi cho hoạt động trở lại việc phát loa phóng thanh chống Kim Jong-un dọc theo biên giới khi có những báo cáo cáo buộc là hệ thống đó không hiệu quả hoặc quá hiệu ích. Bà nói việc sử dụng biện pháp chiến tranh tâm lý này kích thích sự nổi dậy của những người dân ở miền Bắc và làm mất ăn mất ngủ dưới lãnh đạo Bình Nhưỡng đang kiểm soát chặt chẽ các phương tiện truyền thông nhà nước. Bà ghi nhận rằng các chương trình phát thanh năm ngoái khi nổ ra căng thẳng về vụ tai nạn mìn đã gây áp lực với các nhà lãnh đạo Bắc Hàn, buộc họ tìm kiếm một giải pháp và phải có những nhượng bộ bao gồm cả việc xin lỗi vì đã kích động xung đột. Bà phát biểu sự thật là vũ khí quan trọng nhất chống lại chế độ toàn trị. Có tin là Bắc Hàn đã thiết lập các cột loa của mình trong khu vực biên giới để phát đi những bình luận chỉ trích tổng thống Park. Tôi đọc đến đây tôi nhớ lại sự thật là vũ khí quan trọng nhất chống lại một chế độ toàn trị. Và chế độ toàn trị cũng dùng loa chống lại, thì nó đem sự dối trá, nó chống lại sự thật, thì làm sao mà nó chống nổi. Hôm qua, Hạ viện Mỹ với đa số áp đảo đã thông qua dự luật nới rộng các biện pháp chế tài đơn phương để trao quyền cho Tổng thống phong tỏa tài sản của những cá nhân và công ty Bắc Hàn dính líu tới các hoạt động bị cấm và trừng phạt những ngân hàng của các nước khác làm ăn với chính phủ của Kim Jong-un. Dự luật này có phần chắc sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Thượng viện và Tổng thống Obama. Bây giờ đến Pháp thì tôi có một cái tin cũ về Pháp và tàu cộng Pháp và kèn cựa với tàu cộng và Nga để tranh giành cái ảnh hưởng ở cái nước mà từ Xô Viết Liên Xô vỡ ra là Kazakhstan, cái tin cũ hơn một năm trước, nhưng mà nó phù hợp với một số tin tức mới đây là nó chứng tỏ rằng sau khi Liên Xô vỡ ra thì các nước Trung Á như các thứ tăng nọ tăng kia đó, thì anh tàu anh nhảy vô anh mua chuộc anh vỗ, và anh Nga thì lại muốn quay trở lại tranh giành, và anh Pháp thì đứng ngoài nhưng mà quan sát để xem ra anh nào thắng. Đấy là cái bản tin ngày mùng 8 tháng 12 năm 2014. Năm đó thì báo dư luận Pháp đã nói rằng các Kazakhstan xích lại gần với Pháp để giải tỏa bớt ảnh hưởng quá lớn của hai nước láng giềng sát cạnh là Nga và Trung Quốc. Bắc Kinh hay Bắc Cơ Va mà hắt hơi thì Astana là thủ đô của Kazakhstan cảm lạnh hơn 50% khẩu nhập khẩu của các nước đang đến kể cả Nga và Trung Quốc. Lát nữa tôi sẽ có cái tin của các nước tăng này như là bây giờ tôi lướt qua, tôi nhắc lại cái tin này để thấy rằng từ lâu tôi đã để ý đến mấy cái nước này rồi. Bây giờ nước Pháp cũng lại đang phải quan sát kỹ cái anh tàu cộng anh xâm lăn kinh tế sang Âu Châu như thế nào. Đây là tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp. Công nhận Trung Quốc có nền kinh tế thị trường là rủi ro tiềm ẩn cho Âu Châu, vì anh tàu cộng bây giờ anh cứ muốn được công nhận là có kinh tế thị trường trọn vẹn rồi để anh gia nhập vào các tổ chức liên minh kinh tế, các khối kinh tế, nhưng mà anh lợi nhuận anh lên dư sức để coi là kinh tế thị trường, nhưng mà anh chưa có dân chủ hóa, anh không thể công nhận được. Hầu hết các tờ báo chính của Pháp, Le Monde, Le Echo, Le Figaro đều hướng về Trung Quốc, nền kinh tế thứ hai thế giới đang trong cơn lao đao, nhưng đồng thời cũng là mối đe dọa đối với nền kinh tế thế giới. Le Figaro chạy tựa lớn trang nhất với giọng đầy lo ngại, thương mại châu Âu trước mối đe dọa mới của Trung Quốc. Tại sao lại có mối đe dọa này? Tờ báo cho biết từ hôm nay, Ủy ban Âu Âu bắt đầu xem xét trả lời cho câu hỏi Trung Quốc có phải là một nền kinh tế thị trường không? Một câu hỏi có vẻ đơn giản, nhưng kết luận của châu Âu sẽ kéo theo nhiều hệ quả. Nếu câu trả lời khẳng định là có, thì Bắc Kinh sẽ được thay đổi vị thế làm ăn với thế giới và phương Tây, sẽ mất đi một thứ vũ khí chống phá giá hay là chống trợ giá để nhằm vào hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc. Khi đó hàng hóa Made in China sẽ tràn ngập thị trường và công ăn việc làm ở các nước phương Tây sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Theo Le Figaro, từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới 2001 WTO đó, Trung Quốc vẫn chưa được công nhận là nền kinh tế thị trường. Thời hạn để Bắc Kinh chuyển đổi hẳn sang thành nền kinh tế thị trường là 15 năm. Chính vì vậy mà trong suốt thời gian qua, chỉ riêng trong lĩnh vực làm ăn buôn bán với Liên Hợp Châu Âu, hàng hóa Trung Quốc vào lưu đâu vẫn phải chịu tới 16 cuộc điều tra chống phá giá. Ngoài ra, hàng Trung Quốc cũng phải ra chịu 52 trên tổng số 68 loại thuế phạt do Bruxelles áp đặt dưới hình thức thuế hải quan bổ sung. Giờ đây, nếu thừa nhận Trung Quốc có nền kinh tế thị trường thì ngay lập tức sẽ kéo theo những hệ lụy. Tại châu Âu, khoảng 300.000 lao động trong các lĩnh vực dệt may, đồ gia dụng, hàng điện tử hay luyện kim sẽ bị đe dọa. Ngay lúc này, giới công đoàn châu Âu đã lên tiếng chống. Theo họ, thì Trung Quốc không xứng đáng được hưởng ưu đãi của một nền kinh tế thị trường, bởi mọi quyết định đầu tư vẫn do nhà nước, do một đảng độc nhất lãnh đạo quyết định. Charles Figaro, quan điểm của chính quyền Mỹ về vấn đề này rất rõ ràng là không công nhận. Với Liên hiệp châu Âu, câu trả lời không dễ dàng. Châu Âu đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn bởi cái được và cái mất quá lớn. Một lần nữa, vấn đề này lại gây chia rẽ trong Liên hiệp. Anh Quốc và Hà Lan thì tỏ ra năng nổ chấp thuận, trong khi Pháp, Ý và các nước Trung Âu lại tỏ ra lo ngại. Chỉ còn lại Đức là có thể sẽ có tiếng nói quyết định trong vụ này, nhưng Berlin vẫn chưa cho thấy rõ lập trường rõ ràng. Đến tháng 11 năm nay, quy chế nước có nền kinh tế phi thị trường của Trung Quốc sẽ hết hạn tại WTO. Bởi vậy mà Liên hiệp châu Âu, đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc, bắt đầu phải có sự lựa chọn. Và báo Tây đặt cái tựa đề là kinh tế Trung Quốc mà hắt hơi thì cả thế giới sổ mũi. Đấy là Le Figaro quan sát thấy vào lúc mà hoạt động kinh tế Trung Quốc ra giảm tốc, định hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế còn nhiều phức tạp, kinh tế Trung Quốc hiện rõ bản chất là một người khổng lồ dân đất sét, mà sự tăng trưởng của nó được bơm lên bằng khoản nợ khổng lồ trong công nghiệp, tỷ trọng nợ trên vốn đã vượt 90% trong những năm 2000 và lên 230% vào thời điểm này. Nhật báo Kinh tế Liseko cũng có bài viết mang tiêu đề là Trung Quốc hát hơi cả thế giới sổ mũi. Tác giả bài viết trở lại với việc thị trường chứng khoán Trung Quốc liên tục lao dốc từ đầu năm đến nay, làm cho vốn chứng khoán của nước này bốc hơi hàng trăm tỷ. Nạn nhân của vụ sập chứng khoán này không chỉ là Trung Quốc mà là ngành công nghiệp dầu mỏ và sản xuất nguyên vật liệu của cả thế giới. Đặc biệt, ở những nước gắn số phận của mình với Trung Quốc như nhiều nước châu Phi và một số nước có nền kinh tế đang trỗi dậy, trong đó là có anh Việt Nam Cộng sản đó. Bản tin tiếp tục cho biết là báo tin rằng giá dầu thế giới tiếp tục hạ thấp kỷ lục, tiếp tục với rằng kinh tế giá dầu tiếp tục giảm mạnh đang làm đau đầu các nhà sản xuất dầu mỏ OPEC. Theo nhật báo Kinh tế Liseko, giá dầu thế giới lại xuống thấp tới mức kỷ lục dưới 30 đô la một thùng, giá thấp nhất kể từ 12 năm nay. Thực tế này đang gây sức ép lớn đối với tổ chức các nước sản xuất dầu OPEC, đặc biệt là đối với Ả Rập Xê Út, quốc gia lãnh đạo tổ chức này. Hiện tượng giá dầu hạ thấp liên tục, theo Liseko, là do khủng hoảng kinh tế thế giới, nhu cầu về dầu giảm, thay nay chỉ còn 1,5 đến 2 triệu thùng mỗi ngày thôi. Không ai dám dự đoán được ngưỡng xuống của giá dầu. Ngân hàng Goldman Sachs nhận định có thể giá dầu còn xuống tới 20 đô la một thùng nếu khả năng tích trữ dầu đạt mức giới hạn. Trong khi đó, Morgan Stanley thì cho rằng giá dầu không thể xuống đến 20 hay 25 đô la một thùng. Đấy là châu Âu rồi với cái này. Bây giờ là cái tổng hợp chính thức này là xoay quanh và hai cái thằng cộng sản sống sót mà thằng quỷ nhập gian cộng sản là thằng Nga đang cầu. Giờ châu Âu bây giờ giải quyết vấn đề khủng bố ISIS. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC, Đức trả di dân về lại Áo, tức là gì? Nước là nước nhận di dân của từ châu Phi rất nhiều mà bây giờ và lại phải hạn chế rồi. Cảnh sát Áo cho hay từ đầu tháng mỗi ngày Đức giao trả lại người di cư cho Áo với số lượng gia tăng. Nhiều người không có giấy tờ hợp lệ, trong khi một số người khác không muốn xin tị nạn ở Đức mà muốn qua đó để tới các nước ở Bắc Âu. Các cuộc tấn công phụ nữ đêm 31 tháng 2 thành phố Cologne, tức là mà người ta đi ăn Tết mà nó lên nó sờ soạn người ta, bị cho là người nhập cư thực hiện, đã mang nhiều áp lực cho bà Thủ tướng Angela Merkel. Đa số những người bị trả lại cho Áo không phải là người Syria, vốn thường được cấp quy chế tị nạn. Những người bị trả lại phần nhiều tới từ Afghanistan, Morocco, Algeria. David Furtner, phát ngôn viên của cảnh sát bang Oberösterreich, tiếng Anh thì gọi là Upper Austria, tôi không biết đọc tiếng Áo, được hãng thông tấn AFP dẫn lời nói, con số người di cư bị trả lại hàng ngày đã tăng từ 60 vào tháng 12 năm ngoái lên đến 200 kể từ đầu năm nay. Tuần trước, Thụy Điển, quốc gia nhiều người di cư hướng tới, đã tìm cách hạn chế người tới đây thông qua kiểm soát con đường từ Đan Mạch sang. Trước đó một báo cáo chính thức nói các nghi phạm trong các vụ tấn công tình dục phụ nữ vào đêm trước Tết Dương lịch ở trung tâm Cologne gần như hoàn toàn là người nhập cư, chủ yếu là người Bắc Phi và người Ả Rập. 19 người đang bị cảnh sát điều tra về liên quan tới các vụ tấn công này, tất cả đều là người nước ngoài. Trong số 19 người này có 14 người từ Morocco và Algeria. 10 trong số họ đang xin tị nạn, trong đó 9 người đến tới Đức sau tháng 9 2015. 9 người còn lại có thể đang tạm trú bất hợp pháp ở Đức theo Bộ Nội vụ tiểu bang. Quy mô các vụ tấn công phụ nữ tại Cologne và các thành phố Đức khác đã gây chấn động toàn nước Đức. Hơn 500 đơn trình báo tội phạm đã được cảnh sát đã báo cho cảnh sát. 40% số đó là do tội phạm xâm phạm tình dục. Chính phủ cũng nói đã có tấn công trả thù ở Cologne hôm Chủ nhật 1 tháng Giêng, và đây là điều không thể chấp nhận được. Năm 2015 có khoảng 1.1 triệu người xin tị nạn đã tới nước Đức. Bây giờ đến Thổ Nhĩ Kỳ đối với vấn đề di dân thế nào? Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cấp giấy phép lao động cho người tị nạn Syria. Thổ Nhĩ Kỳ cấp giấy phép lao động cho người tị nạn Syria để khuyến khích ít người di cư đến châu Âu hơn. Bộ trưởng Bộ Châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm nay, ông Volkan Bozkir cho biết hơn 150 người đã bị bắt vì di cư bất hợp pháp vào năm 2015. Nhà chức trách chặn bắt khoảng 500 người mỗi ngày. Ông Bozkir phát biểu sau cuộc gặp với Phó Chủ tịch Ủy hội Châu Âu Frank Timmermans, người mà tuần trước nói rằng Liên minh Châu Âu chưa hề hài lòng với những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn chặn di dân vượt biển Aegea tới Hy Lạp. Ý tưởng này đã được chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất, nhưng nhiều người vẫn chống đối kịch liệt, lấy lý do là việc này có thể lấy đi công ăn việc làm từ những người Thổ Nhĩ Kỳ đủ tiêu chuẩn. Thổ Nhĩ Kỳ là nước nhận nhiều người tị nạn nhất thế giới trong bối cảnh dòng người tị nạn lớn nhất đổ vào châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Hơn 2.2 triệu người Syria đã tìm nơi trú ẩn ở Thổ Nhĩ Kỳ để tránh cuộc nội chiến và giờ đã bước sang năm thứ sáu. Thêm 200.000 người tị nạn Iraq cũng trú ẩn đó, và di dân từ Iran, Afghanistan và châu Phi đều chọn Thổ Nhĩ Kỳ làm điểm trung chuyển đến châu Âu. Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt một thỏa thuận với Liên Âu vào tháng 11 để ngăn chặn dòng di dân đổ vào châu Âu. Đổi lại, Thổ Nhĩ Kỳ nhận được ngân khoản là 3 tỷ 3 đô la, một thỏa thuận về visa và cuộc đàm phán về việc gia nhập khối gồm 28 quốc gia này được nối lại. Bây giờ đây, bản thân anh Thổ Nhĩ Kỳ cũng vất vả rồi. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: đánh bom tự sát ở Istanbul là thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 10 người thiệt mạng. Vụ nổ xảy ra tại khu vực lịch sử Sultanahmet, một khu vực du lịch chủ yếu gồm các thắng cảnh hộ như là Ngôi Đền Xanh và Hagia Sophia. Những người chứng kiến vụ nổ mô tả là nổ rất lớn, làm rung chuyển cả mặt đất. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã triệu tập một phiên họp an ninh khẩn ngay sau cuộc tấn công. Thổ Nhĩ Kỳ đã được đặt trong nhà báo động để phòng hờ các cuộc tấn công từ khi một vụ đánh bom tự sát kép hồi tháng 10 giết chết hơn 100 người tại một cuộc hội họp của giới hoạt động ủng hộ hòa bình bên ngoài một trạm xe lửa ở thủ đô Ankara. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã hủy bỏ các lễ lạc mừng năm mới tại Ankara. Ankara mới là thủ đô. Sau khi bắt giữ hai người bị nghi là thành viên của nhà nước Hồi giáo mà họ tin là đang lập kế hoạch cho các cuộc tấn công tự sát, các chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ đang tham gia chiến dịch không kích do Mỹ lãnh đạo nhắm vào các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Syria. Cũng là tin Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay, Thổ Nhĩ Kỳ bắt nghi phạm Hồi giáo cực đoan gồm 3 công dân người Nga. Tôi từ lâu tôi đã nghi rằng anh Tàu với anh Nga là anh khều ra cái vụ khủng bố Hồi giáo này để anh đẩy mũi nhọn đi chỗ khác. Anh vì anh sợ rằng thì sau khi mà thanh toán mùa xuân Ả Rập mới lại mùa xuân họ hoa nhà cách mạng hoa nhà ấy, sẽ chĩa mũi giáo vào cái Bây giờ có bản tin này tôi có đầy đủ tin tức về cái đó rồi. Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 68 người bị tình nghi là thành viên của nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng, trong đó có 3 công dân Liên bang Nga sau hàng loạt cuộc bố ráp trên toàn quốc theo truyền thông nước này. Cảnh sát nước này đã bắt giữ 60 người sau hàng loạt bố ráp hôm thứ Ba ở thủ đô Ankara. Hãng tin Anatolia viết trong đó 16 người được cho là đang lên kế hoạch tấn công lớn ở thủ đô. 3 người khác đều là công dân Liên bang Nga, tình nghi là thành viên IS cũng bị bắt ở thành phố Antalya hôm thứ Tư 13 tháng Giêng. Theo AP trích dẫn truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, 15 người khác bị thương trong vụ tấn công tự sát ở quận Sultanahmet gần đền thờ Hồi giáo Xanh nổi tiếng của Istanbul, đa số nạn nhân mang quốc tịch Đức. Xác định hung thủ, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một người bị nghi là thành viên của nhà nước Hồi giáo đã thực hiện vụ nổ bom. Tổng thống Erdogan của Thượng nói Thổ Nhĩ Kỳ là mục tiêu hàng đầu của tất cả các nhóm khủng bố trong khu vực. Thủ tướng Ahmet Davutoglu nói chúng tôi đã xác định rằng hung thủ thực hiện tấn công là một người nước ngoài là thành viên của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Thủ tướng Đức Angela Merkel xác nhận có ít nhất 8 người Đức thiệt mạng trong vụ tấn công. Bà Merkel nói, tôi tiếc thương người dân của chúng ta đã và bày tỏ lòng cảm thông với thân nhân của họ. Và cái bạn dịch bản tin này, và bà nói, bà Merkel bà nói tiếc thương đồng bào ta. Chỉ cứ nước Việt Nam mới gọi nhau là đồng bào thôi. Xin lỗi mấy bạn này, văn hóa Việt còn kém quá. Giờ đây họ phải sống với nỗi đau khủng khiếp khi biết rằng người thân yêu của họ sẽ không trở về. Khủng bố quốc tế chọn những địa điểm khác nhau để tấn công, nhưng mục tiêu của chúng lúc nào cũng cùng một mục tiêu là cuộc sống tự do của chúng ta trong một xã hội tự do. Chính tinh thần tự do và tính đoàn kết một lòng với các đối tác quốc tế của chúng ta cùng chung tay hành động chống khủng bố sẽ còn tiếp tục mãi. Đó là lời nói tiếp của nữ thủ tướng Đức. Bây giờ đến anh Nga là những cái tin này là xác định những cái mình đã đoán trước từ năm ngoái, là khi anh Nga nhận đâm đầu vào Syria thì anh em chúng tôi ở đây đã bảo nhau có một bài báo Mỹ gọi là Mỹ chào đón Nga đâm đầu vào bãi lầy, và bây giờ anh đang chết vì bãi lầy. Bản tin ngày 11 tháng Giêng của đài RFP. Nga lao đao vì dầu hỏa mất giá. Dầu hỏa liên tục mất giá, đồng rút bị suy yếu, đó là những tin xấu dồn dập đổ trên nước Nga ngay những ngày đầu năm mới, báo trước một năm đầy thách thức. Ngay sau khi đón mừng năm mới, người Nga đã phải quay trở lại với một thực tế phũ vàng. Giá dầu thô trên thế giới đang từ $115 một thùng hồi tháng 6 năm 2014 đã rơi xuống còn có $32 trong phiên giao dịch hôm 11 tháng Giêng năm 2016. Nước Nga có cảm tưởng đang tiến gần hơn đến kịch bản tai hại khi giá dầu chỉ còn $20 một thùng như dự phóng đã được tập đoàn ngân hàng Mỹ Goldman Sachs đưa ra. Đối với một quốc gia mà dầu hỏa là nguồn thu nhập bảo đảm đến một nửa ngân sách nhà nước và chiếm đến 40% tổng kim ngạch xuất khẩu thì đây thực sự là một cơn ác mộng. Còn đối với chủ nhân điện Kremlin thì bài toán cũng trở nên nan giải không kém. Về mặt tài chính, vào lúc các chi phí quân sự của Nga lúc đầu vào Syria đó, vào lúc các chi phí quân sự của Nga gia tăng, nhất là kể từ khi Moscow mở chiến dịch oanh kích tại Syria với mục đích tiêu diệt khủng bố Hồi giáo, chính quyền Putin không thể hài lòng khi thấy giá dầu đã giảm đi mất đến 2/3 so với thời điểm 18 tháng trước đây. Chính vì vậy, trong năm 2015, mức sản xuất dầu hỏa của Nga đã tăng kỷ lục, đạt ngưỡng hơn 10,7 triệu thùng, tức là 11 triệu thùng một ngày. Theo thẩm định của một số chuyên gia, trong giả thuyết giá dầu trên thế giới chỉ còn dao động ở khoảng $30 một thùng, thì công quỹ của chính phủ Nga chỉ có thể đủ sức chịu đựng được một năm. Hai quỹ đầu tư nhà nước của Nga vào giữa năm 2014 ước tính vào khoảng $180 tỷ,
khi giá dầu thô còn ở chót vót trên đỉnh cao hơn 110 đô một thùng, nhưng đến cuối năm ngoái khoản tài sản đồ sộ đó vơi đi mất 50 tỷ. Bên cạnh đó, Moscow cần phải thanh nhanh chóng tìm ra 1.000 tỷ rúp, một khoản tiền tương đương với 1,2% tổng sản phẩm nội địa, để trả nợ đậy cho Ngân hàng Phát triển Nhà nước VEB đã làm ăn thua lỗ trong năm. Christopher Granville, giám đốc cơ quan tư vấn đầu tư của Anh, cái công ty đã có tên là Trusted Source, thì cho rằng số tiền trên dưới 100 tỷ đô la Nga còn giữ được trong hai quỹ đầu tư của nhà nước là lá bùa hộ mạng của ông Putin, để cho phép ông thoải mái bước ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ tổng thống thứ tư. Nói cách khác, theo ông Granville, bằng mọi giá chính quyền của ông Putin phải giữ cho bằng được khoản dự trữ hơn 100 tỷ đô la cuối cùng nói trên. Trong khi đó thì theo thẩm định của cơ quan tư vấn Trusted Sources, thì chỉ cần giá dầu ở vào khoảng 50 đô la một thùng thì bội khi ngân sách nhà nước của Nga đã ước tính lên tới khoảng 3,3% GDP. Trong kịch bản này, Moscow còn hy vọng đi vay tín dụng và trích từ quỹ dự trữ quốc gia ra để trang trải các chi phí, các phí tổn chi tiêu, nhưng tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước sẽ tăng lên tới khoảng 5% so với tổng sản phẩm nội địa nếu như giá dầu chỉ còn là 30 đô la một thùng. Trong trường hợp tồi tệ như vậy, Điện Kremlin bắt buộc tăng thuế và cắt giảm chi tiêu. Cả hai giải pháp đó cùng không có lợi cho ông Vladimir Putin khi nước Nga bước vào mùa vận động tranh cử. Không một chính trị gia nào lại tăng thuế khi sắp ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ. Còn giải pháp cắt giảm chi tiêu công cộng thì sẽ càng đẩy nhanh cỗ xe kinh tế vào suy thoái. Lối thoát còn lại của Nga là sẽ là huy động vốn tư nhân của quốc tế hoặc tư hữu hóa các doanh nghiệp nhà nước. Nhưng theo giới quan sát, chưa chắc thì hai con đường này sẽ đem lại kết quả mong đợi. Lý do thứ nhất, Nga vẫn còn đang trong giai đoạn bị quốc tế trừng phạt, không mấy ai hào hứng đầu tư vào đất nước của ông Putin. Lý do thứ hai là mọi người chờ đợi giá dầu còn giảm thì đồng rúp và kinh tế Nga sẽ đổ rúp theo. Vì vậy, đầu tư vào thị trường lúc này hay cho Moscow mượn vốn là một tính toán kém khôn ngoan. Chết chắc. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Nga chuẩn bị cắt giảm 10% ngân sách. Trước tình hình kinh tế khó khăn, chính phủ Nga đang chuẩn bị giảm 10% chi tiêu ngân sách để thích ứng thị trường dầu khí đang xuống dốc. Ngân sách năm 2016 được xây dựng dựa trên giá dầu thô 50 đô la một thùng, nhưng hôm nay trên thị trường chỉ còn có 30 đô la. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin muốn rằng thâm hụt ngân sách không thể vượt quá 3% tổng sản phẩm nội địa vì độc lập tài chính của Nga. Nhật báo Vedomosti dẫn lời hai quan chức cao cấp giấu tên cho biết các bộ phải xác định phương cách giảm 10% chi tiêu từ nay cho đến thứ Sáu, 15 tháng Giêng. Nếu không, Bộ Tài chính sẽ tự động cắt. Tuy nhiên, lương công chức của quân nhân sẽ không bị cắt giảm. Bên cạnh giá dầu giảm, các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây do sự can thiệp của Nga vào Ukraine đã khiến nước Nga năm vừa rồi bị lâm nguy, bị lâm vào suy thoái trầm trọng. Hoạt động sản xuất và mãi lực của các hộ gia đình giảm mạnh. Các dấu hiệu ổn định đã xuất hiện vào mùa hè khiến Moscow hy vọng sẽ phục hồi vào năm 2016, nhưng những xáo trộn trên thị trường tài chính hiện nay đã khiến kịch bản này trở nên xa vời. Và bây giờ ông phải lùi ở Syria rồi, nhưng mà ông vẫn cần lợi dụng đi đánh nhà nước Hồi giáo, mà ông đi đánh cái quân mà không phải là nhà nước Hồi giáo mà đối lập với đồng minh Al-Assad ông ấy. Và bây giờ bị tố cáo là ông đánh chết thường dân thì ông đổ thừa. Bản tin ngày hôm qua của đài tiếng Hoa kể ông Putin tử vong của thường dân Syria là do phe nổi dậy phương Tây. Nhà lãnh đạo Nga nói với tờ báo Bild rằng, nguyên văn, cuộc xung đột sẽ không bao giờ lan rộng như thế này nếu như nó không được tiếp lửa từ bên ngoài Syria với vũ khí, tiền bạc và máy bay chiến đấu. Ông Putin nêu câu hỏi, ai là người chịu trách nhiệm cho tình trạng đó? Chính phủ Assad
bên cố gắng duy trì đất nước hay là phiến quân bên muốn sâu xé đất nước và dùng vũ khí chống lại chính phủ này. Là một đồng minh của Syria, Nga vào cuối tháng 9 đã khởi sự một chiến dịch không kích bị các nước phương Tây chỉ trích là nhằm tấn công phe nổi dậy thay vì nhằm vào nhà nước Hồi giáo. Ông Putin nói máy bay chiến đấu của Nga không ném bom vào các mục tiêu dân sự và Nga có bằng chứng cho thấy những người chỉ trích như ông là sai. Giữa lúc Liên Hiệp Quốc đang ra sức đưa các phe phái đối nghịch ở Syria đến một vòng đàm phán mới vào cuối tháng này tại Geneva, ông Putin nói ông không muốn thấy Syria đi theo con đường giống như Iraq hay Libya. Ông vẫn cứ sợ là đồng minh Assad của ông bị thanh toán đấy. Liên Hiệp Quốc đang làm việc dựa trên một khung sườn, trong đó quy định trước hết là một cuộc ngưng bắn trong vòng 6 tháng, giờ tiến đến một hiến pháp mới và một cuộc bầu cử mới. Sau đó, hai vòng đàm phán trước cho Liên Hiệp Quốc đứng ra làm trung gian đều giải đã kết thúc vào đầu năm 2024 với rất ít tiến bộ, và hiện nay vẫn chưa rõ ai sẽ ngồi vào bàn đàm phán ở Geneva. Ông Putin nói trước cuộc bầu cử vẫn còn quá sớm. Cái còn quá sớm để bàn về tương lai của ông Assad, kể cả vấn đề ông ấy có tiếp tục ở lại Syria hay không. Nhà lãnh đạo Nga gợi ý sẽ không có vấn đề trong việc Nga tiếp nhận ông Assad so với việc cấp quy chế tị nạn cho cựu nhân viên an ninh quốc gia Mỹ Edward Snowden, người đã trốn sang Nga vào năm 2013 sau khi tiết lộ các tài liệu bí mật. Ông Putin nói tại thời điểm này Nga sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự tại Syria để hỗ trợ cho các lực lượng của ông Assad và các nhóm nổi dậy đang chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo. Bây giờ đến đối lập Syria là cái không phải là nhà nước Hồi giáo, đối lập với ông Assad ấy, là do Tây phương hiểm trợ đó. Thì bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp cho biết rằng đối lập Syria sẽ không đàm phán với Assad nếu lãnh thổ vẫn bị nước ngoài dội bom, nước ngoài là Nga, nhằm chuẩn bị cho cuộc hòa đàm giữa chế độ Damascus và đối lập Syria dự chủ mở cho ngày 25 tháng Giêng 2016 tới đây tại Geneva dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Ông Riyad Hijab, điều phối viên chính của phe đối lập Syria, đã ghé Paris ngày hôm qua để tiếp xúc với giới lãnh đạo Pháp, trong đó có Tổng thống François Hollande. Phát biểu sau cuộc hội đàm với Hollande, lãnh đạo phong trào đối lập Syria cảnh cáo rằng không cho phong trào của ông sẽ tẩy chay các cuộc đàm phán nếu các lực lượng nước ngoài tiếp tục dội bom xuống lãnh thổ Syria. Hiện nay có nhiều nước tham gia chiến dịch oanh kích tại Syria, từ Pháp, Anh cho đến Mỹ và Nga, nhưng ông Hijab đã ám chỉ các hoạt động của Nga được cho là chủ yếu nhắm vào lực lượng của phe đối lập của ông chống lại chính quyền Damascus, đồng minh của Nga. Về phần mình, Tổng thống Pháp François Hollande đã cảnh cáo chính quyền Syria rằng thiện chí đàm phán của chế độ Damascus được đo lường bằng việc chấm dứt ném bom bừa bãi và từ bỏ chính sách các thành phố nằm trong tay lực lượng đối lập vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Tổng thống Pháp cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi chính trị tại Syria và nhắc lại rằng Bashar al-Assad không thể đóng một vai trò gì trong nước Syria của ngày mai. Riêng Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài phỏng vấn dành cho nhật báo Đức Bild công bố hôm nay cũng nhận xét rằng đồng minh al-Assad của ông đã phạm nhiều lỗi lầm, nhiều sai lầm trong xung đột Syria. Tuy nhiên, ông Putin cho rằng còn quá sớm để nói đến khả năng cho ông Assad tị nạn ở Nga như tin đồn loan truyền trong những ngày gần đây. Bây giờ trong cái thành phố mà của phe đối lập cho Tây phương ủng hộ ấy, bị quân của Assad bao vây ở ngoài, rồi là bên trời trời thì cứ Nga cứ đến ném bom, và không mấy cả gần năm nay rồi, thành ra dân ở đây chết đói. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC: 400 người ở Syria cần sơ tán gác hẳn. Khoảng 400 người ở thị trấn Madaya đang bị vây hãm tại Syria cần được sơ tán khẩn cấp để điều trị y tế. Đại sứ New Zealand tại Liên Hợp Quốc cho hay, ông Gerard Van Bohemen đã phát biểu sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp về cuộc khủng hoảng ở thị trấn gần Damascus, hiện do phiến quân kiểm soát. Đấy, phiến quân đấy, không phải là người Hồi giáo đó. Trước đó, một đoàn xe viện trợ mang thức ăn đến cho 40.000 cư dân thị trấn nơi quân chính phủ đã phong tỏa trong 6 tháng nay. Liên Hợp Quốc cho biết đã nhận được thông tin đáng tin cậy về việc đã có người chết vì đói. Hai đoàn xe tải chở hàng cứu trợ đã cùng lúc tiến vào hai thị trấn Philippines gần bị vây hãm ở tỉnh Idlib, Bắc Syria theo thỏa thuận giữa các bên tham chiến. Tình hình ở Foat và Kefraya cũng được cho là rất khó khăn. Ước tính khoảng 20.000 người bị mắc kẹt ở đó. Từ tháng 3 2015, hàng viện trợ bị trì hoãn cho đến khi cả hai đoàn xe sẵn sàng. Phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York hôm thứ Hai, 11 tháng 11, ông Van Boheman cho hay rằng khoảng 400 cư dân Madaya đang cần được điều trị khẩn cấp, cần sơ tán khẩn cấp những người này để điều trị tối nay, và chính phủ Syria cần cho phép họ đưa họ ra khỏi thị trấn. Một vài cư dân đã được phép rời thị trấn và đang sắp sẵn đồ đạc chờ di tản. Tổng cộng khoảng 44 xe tải chở hàng cứu trợ của Liên Hợp Quốc, Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế, Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ của Syria và chương trình lương thực thế giới từ Damascus đã đến Madaya vào hôm thứ Hai. Đoàn xe mang theo thực phẩm và thuốc men, cũng như chăn mền, dụng cụ dựng lều và xả bông. Tình trạng thế này. Cái bản tin cũng ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ là đưa được cứu trợ tới thì thành phố bị vây hãm mới thấy là dân đó thì chết đói, trẻ con nó khóc, rồi những người đến tiếp tế đó rồi rớt nước mắt đó. Ông GCX thuật lại về chuyến đi của ông tới Madaya ngày 11 tháng Giêng, thật là đau lòng khi nhìn thấy tình cảnh của những người này. Mới đây một cô bé tới gặp tôi và câu hỏi đầu tiên của em ấy là ông có mang thức ăn thế không, ông có mang thức ăn thế không. Cháu mong là ông mang thức ăn tới Phuya, Kefraya và tới Madaya bởi vì chúng cháu đói quá. Một phụ nữ ở Madaya cho biết như sao về tình cảnh khốn đốn của người dân trong thị trấn. Chúng tôi chứng kiến rất nhiều sự khổ sở và chịu đựng rất nhiều. Có người giết mèo để ăn, có người phải ăn cỏ. Tôi trông thấy những người ngồi trên đống rác và bới rác để ăn. Chúng ta phải phá vỡ cái vụ vây hãm này. Cũng đã tới Phuya và Kefraya trong tỉnh Idlib ngày hôm qua, mà đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc ông Bashar Jafari cho biết chính phủ đang hợp tác việc đưa hàng cứu trợ tới những người cần giúp đỡ, nhưng ông phủ nhận những tin tức cho rằng có người bị chết đói. Phát biểu với báo chí ngày 11 tháng Giêng tại Liên Hợp Quốc, ông nói rằng có thông tin sai sự thật về tình hình ở Madaya và những bức hình về người chết đói là ngụy tạo. Theo Liên Hiệp Quốc, 13 triệu rưỡi người cần được giúp đỡ Syria, hơn 4 triệu người đã vượt biên xin tị nạn ở nước ngoài, và 6 triệu 600 ngàn người tản cư ở trong nước. Vụ xung đột bùng ra hồi tháng 3 năm 2021 đã gây tử vong cho hơn 250.000 người. Nỗ lực đa quốc mới nhất để có được một thỏa thuận hòa bình sẽ diễn ra trong tháng này, khi đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria đưa các bên lâm chiến và bàn thượng nghị tại Geneva. Nhưng vòng đàm phán do Liên Hợp Quốc điều giải cách đây 2 năm đã chấm dứt mà không có được tiến bộ nào đáng kể. Bây giờ đến Iran. Iran thì Đảng Cộng Hòa thì binh do Thái và bỏ Iran, Đảng Dân Chủ thì binh Iran mà bỏ do Thái. Và trong lúc ông Tổng thống Mỹ đọc cái bản tuyên trình liên bang thì mời thủy thủ Mỹ ở cái biển lãnh hải của Iran bị Iran bắt, và bên Cộng Hòa lấy ra mấy hài hỏi ông tại sao ông Obama ông không nói gì cả, ông cười ông ấy chuyện đó đâu quan trọng. Hoa Kỳ xác nhận Iran đã phóng thích 10 thủy đó, vì ông chỉ có một cú telephone là người ta bắt lầm thôi. Đã phóng thích 10 thủy thủ hải quân hôm 13 tháng Giêng, một ngày sau khi họ bắt giữ trong lúc trôi dạt vào lãnh hải Iran. Nhóm thủy thủ đang trên hai chiếc thuyền nhỏ ở vùng vịnh Ba Tư giữa Kuwait và Bahrain hôm 12 tháng Giêng thì bị mất liên lạc với những người điều khiển. Các giới chức Mỹ cho hai nhóm này đã được đón ở khu vực gần đảo Farsi. Ngũ giác đài hôm 13 tháng Giêng nói rằng nhóm này rời khỏi đảo Farsi trên chính hai chiếc thuyền mà họ đã bị trôi dạt trước khi bị bắt, rồi sau đó họ được máy bay của hải quân đưa vào bờ. Người đứng đầu hải quân của Iran là tướng Ali Fadavi nói, chúng tôi kết luận rằng vụ xâm phạm này không phải là một vụ xâm phạm thù địch hay phục vụ cho công tác gián điệp hoặc tương tự như thế. họ rơi vào khu vực này vì hỏng của hệ thống định vị, và họ khai nhận rằng họ không hề biết đang ở vị trí của đảo Farsi của Iran. Đảo Farsi là nơi tọa lạc một căn cứ hải quân của quân đội vệ binh cách mạng Iran. Sự việc xảy ra chưa đầy một tháng sau khi các quan chức Mỹ cáo buộc Iran phóng thử một rocket khiêu khích cao độ gần khu vực các tàu Mỹ lưu thông qua biển Hormuz. Câu đài thứ hai này. Tổng thống Mỹ Barack Obama không đề cập đến tình hình này trong bài diễn văn thường niên về tình trạng liên bang, nhưng ông nhắc tới thỏa thuận hạt nhân đạt được năm ngoái giữa Tehran với các cường quốc phương Tây và nhấn mạnh rằng nhờ đó mà thế giới đã tránh được một cuộc chiến. Thỏa thuận này dự kiến sẽ được thực thi trong những ngày sắp tới, ngay sau khi nước Iran thực hiện kiềm chế hoạt động cá nhân, đổi lại chiếc chính phủ phương Tây đã đồng ý dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế lâu nay chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran về đánh và bom nhà nước Hồi giáo. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI. Nhà nước Hồi giáo mất nhiều triệu đô la vì kho bạc bị Mỹ không kích. Một viên chức Mỹ cho hãng tin AP biết số tiền bị tiêu hủy có giá trị lên đến nhiều triệu đô la, có thể bằng đồng dinar của Iraq thu thập được từ những hoạt động phi pháp của IS như buôn lậu dầu lửa, cướp bóc hay tống tiền. Cũng theo nguồn tin trên, tổ chức nhà nước Hồi giáo buộc lòng phải giao dịch toàn bộ bằng tiền mặt. Liên minh quốc tế cũng đã từng không kích vào các kho loại này ít nhất một lần, nhưng đây là kho bạc lớn nhất từ trước đến nay. Hai quả bom loại một loại 900 kg đã được sử dụng để tấn công. Theo CNN là cơ quan truyền thông đầu tiên loan tin này, vụ không kích trên đã khiến 5 đến 7 thường dân bị thiệt mạng. Từ mùa thu, Hoa Kỳ và các đồng minh đã tăng cường oanh kích tổ chức nhà nước Hồi giáo, tìm cách làm tan rã tổ chức thánh chiến tàn bạo này qua việc tiêu diệt các lãnh đạo và làm cạn các nguồn tài chính. Nhớ nhé, tiêu diệt các lãnh đạo và làm cạn các nguồn tài chính. Đúng là đánh với chiến tranh nhân dân là phải như thế. Nó cứ lấy dân nó làm bia đỡ đạn, là chỉ tỉa cái lãnh đạo của nó và đánh vào logistics của nó thì nó phải chết thôi. Liên minh quốc tế đặc biệt nhắm vào các cơ sở dầu lửa, tiêu hủy hàng trăm xe bồn chở dầu, đúng không? Bây giờ nó ở cái nước căn cứ của nó thì nó bị đánh như thế, nhưng mà ở những cái nước mà nó có xâm nhập vào, nó nằm vùng ấy, thì là nó bắt đầu quậy để nó cứu trung tâm của nó. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. IS, tức là nhà nước Hồi giáo đó, nhận thực hiện vụ tấn công lãnh sự quán Pakistan, sứ quán Pakistan ở Afghanistan. Giới chức ở miền đông Afghanistan cho biết một vụ tấn công bằng súng và bom hôm 13 tháng Giêng tại Jalalabad đã cướp đi sinh mạng của 7 nhân viên an ninh và làm bị thương 10 người, trong đó có 3 thường dân. Các phần tử chủ chiến đối với nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ này. Cảnh sát Afghanistan và các nhân chứng cho hay vụ tấn công khởi sự bằng một số vụ nổ lớn gần lãnh sự quán Pakistan, nằm gần lãnh sự quán Ấn Độ, một bệnh viện và một số trường học. Cảnh sát trưởng của tỉnh, ông Fazan Mohammad Shahzad, cho báo giới biết ba kẻ tấn công nhắm mục tiêu vào lãnh sự quán Pakistan và lên kế hoạch xâm nhập vào cơ sở này từ một nhà khác kế cận. Tuy nhiên, vẫn theo lời ông, lực lượng an ninh đã bao vây khu nhà, hạ sát những kẻ tấn công trong một cuộc chạm súng kéo dài 2 giờ đồng hồ. Mà nó đánh cái kiểu này, nó đánh tà đại sứ Pakistan ở nước Afghanistan để nó gây chia rẽ giữa Pakistan với Afghanistan. Tà đại sứ của tôi mà anh không bảo vệ được. Nhưng mà người ta có ở trên tầm chiến lược, người ta đâu có bị mắc lưu nữa. Bộ Ngoại giao Pakistan lên án vụ tấn công và cho hay chỉ có một giới chức lãnh sự bị thương nhẹ do các mảnh vỡ. Một thông cáo của Pakistan cho biết Pakistan đã yêu cầu chính phủ Afghanistan triệt để điều tra vụ việc và bảo đảm an toàn cho các phái bộ ngoại giao cũng như các quan chức Pakistan tại Afghanistan. Văn phòng thủ tướng Pakistan cho hay nhận được một cuộc gọi điện thoại từ tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani rằng tổng thống Ghani đã bày tỏ đau buồn và quan ngại về cuộc tấn công. Thông cáo cho biết thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif nói với tổng thống Ghani của Afghanistan rằng chủ nghĩa khủng bố là kẻ thù chung của cả hai nước và rằng chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu tiêu diệt mối đe dọa này một lần cho xong. Cái đại câu này là tôi khoanh là vì nó chứng tỏ đến cái nghi ngờ của tôi là đúng rồi, lúc đó tôi chưa có bằng cớ thành tôi chưa không dám nói mạnh, bây giờ tôi đang nói mạnh rồi. Vụ tấn công hôm 13 tháng Giêng diễn ra trong lúc các phái đoàn đại biểu đến từ Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc và Hoa Kỳ đang họp tại Islamabad trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh 15 năm giữa chính phủ Afghanistan được Mỹ hậu thuẫn với các cựu lãnh đạo Taliban trước đây của Afghanistan. Tôi nhắc lại cái đánh giá của tôi ngay từ đầu là Taliban ở đâu mà ra, Bin Laden ở đâu mà ra, là cái hồi mà Liên Xô chiếm đóng Afghanistan thì Mỹ và Trung Cộng dùng Pakistan lúc đó là đồng minh của Trung Cộng, dùng Pakistan làm hậu phương hậu thuẫn cho kháng chiến Mujahideen đánh lại quân chiếm đóng của Liên Xô. Đánh 10 năm thì Liên Xô chịu nổi phải rút quân và giao cái chính quyền mà vừa lấy lại được của Liên Xô đó cho Taliban. Phải chỉ là Taliban là con đẻ của Mỹ và tàu. Cho nên khi mà Bin Laden làm cái vụ 19 tháng 11 nó chạy về Afghanistan thì chính phủ Mỹ đã nhẹ nhàng đòi hỏi Taliban cho thôi giao cái thằng này ra đi, thằng Taliban nó không chịu giao, cho nên Mỹ mới đem quân đánh Taliban và bây giờ tình hình Afghanistan nó nát bét ra từ bây giờ. Nhưng mà lúc đó thì tôi nghĩ rằng thằng Taliban lúc đó là nó nghe lời thằng cầu, nó chứa chấp thằng Bin Laden, và tôi đã nói ở trên báo của tôi rằng thì nó ở Afghanistan mà nó ở cái vùng một phía đông bắc của Afghanistan giáp giới với Pakistan, bên trên kia là tàu rồi mấy cái tăng nhỏ tăng kia đó, biên giới của năm nước nó trốn ở đó. Lúc đầu thì tôi nói như là thằng tàu chưa chấp rồi, anh Mỹ sang Afghanistan lục mãi không thấy đâu cả. Tôi đã mách bảo rồi, cuối cùng thì chắc là tàu nó sợ lộ, nó đẩy anh Bin Laden về Pakistan, và cuối cùng anh Mỹ anh, tình báo của anh dò ra được anh, nó tha thủ thằng Bin Laden ở tại Pakistan. Và ngay sau khi Bin Laden bị biệt kích Mỹ hạ bằng thì thủ tướng Pakistan chạy vội sang tàu cầu cứu Hồ Cẩm Đào, lúc không phải lúc chưa tới Hồ Cẩm Bình. Hồ Cẩm Đào lại vỗ vai anh Pakistan, mình là láng giềng bốn tốt, đừng có lo. Và cái đuôi của cái chuyện đó là tôi nghĩ rằng cái bọn nhà nước Hồi giáo này là có bàn tay ném giáo dấu tay của thằng tàu cậu. Vì thế cho nên bây giờ chiêu hồi thằng Taliban mà là phải có anh tàu. Một lát nữa chúng ta sẽ có những cái thông tin nữa nó chứng minh những cái phân tích của tôi năm xưa rất đúng. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ: Taliban phóng thích con tin Canada vì lý do nhân đạo. Anh Canada này có một người anh bị Taliban nó bắt và anh nhờ Qatar là cái nước mà đang bị tình nghi là tiếp tế cho anh nhà nước Hồi giáo, mà Qatar là cái nước mà là cựu đồng minh của Mỹ đó chứ. Cái hồi mà đem quân sang đánh, không phải đánh mà đánh Saddam Hussein, bộ tư lệnh Mỹ đặt ở Qatar. Bây giờ nó tiền ở đâu ra, là mấy cái anh phe Hồi giáo Sunni này là anh Qatar là tiếp thế nhiều nhất. Phe Taliban nói rằng các nhà thương thuyết Qatar đã thuyết phục được họ để trả tự do cho một người đàn ông Canada vì lý do nhân đạo sau khi cầm giữ ông tại Afghanistan trong gần 5 năm. Ngoại trưởng Canada loan báo vụ phóng thích ông Colin Rutherford hôm qua. Ông Rutherford tới Afghanistan năm 2010 và được báo cáo mất tích vào tháng 2 năm 2011. Một băng video của Taliban 3 tháng sau đó tố cáo ông về tội làm gián điệp, nhưng ông Rutherford nói ông chỉ là một du khách tìm hiểu về lịch sử và các địa điểm lịch sử, các tòa nhà và đền thờ cổ. Người phát ngôn của Taliban là Zabihullah Mujahid hôm nay nói rằng các nỗ lực điều giải của Qatar dẫn tới quyết định của giới lãnh đạo Taliban trả tự do cho ông Rutherford tuyệt đối trên căn bản nhân đạo và dựa trên đạo đức Hồi giáo. Ngoại trưởng Dion của Canada gửi đến chính phủ Qatar những lời cảm kích thành thực về vai trò họ đã đóng trong vụ này. Ông nói, Canada lấy làm hài lòng về các nỗ lực thành công đã được tiến hành để bảo đảm Colin Rutherford được trả tự do. Ông nói, Canada nóng lòng trông đợi Rutherford trở về nước và đoàn tụ với gia đình và người thân. Hiện chưa có các chi tiết về làm cách nào và nơi nào con tin đang phong tích, và cũng biết ông Rutherford hiện đang ở đâu. Đây là lại một những thông tin chứng tỏ rằng cái bàn tay của bọn quỷ nhập tràng cộng sản với lại cộng sản sống sót Nga Tàu này. Nó thò vào nó làm lão loạn cả thế giới chứ nó đã chịu chết đâu. Bản tin của RFP ngày 12 tháng Giêng, Trung Á tức là những nước mà tăng nợ tăng kia đấy, là vỡ ra từ đế quốc Liên Xô, thằng Tàu nhào vô và thằng Nga nhào lại, và Âu Mỹ thì đứng ngoài ngõ. Trung Quốc tung chiến dịch quyến rũ các nước Trung Á, việc này khiến Nga quan ngại vì Moscow xem vùng này như là sân sau. Đối với hai chuyên gia Philip Lecor và Kemal Kirishi thuộc Brookings Institution, cái Brookings này là cái think tank đang làm cố vấn cho chính quyền dân chủ của nước Mỹ đó. Brookings Institution, khu vực Trung Á là một ván cờ lớn giữa Nga và Trung Quốc. Hai chuyên gia cũng nhấn mạnh đến một trật tự thế giới mới đang nổi lên tại Trung Á, nhưng không có mặt hai kỳ thủ là Hoa Kỳ và châu Âu. Khu vực Trung Á bao gồm năm nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ là Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan, Nam Anh. Phía Bắc là nước Nga, phía Nam là các quốc gia Nam Á, Afghanistan, Pakistan và Iran. Trung Á được coi là cầu nối giữa miền Tây Bắc Trung Quốc với biển Caspi của nước Nga, và qua đó là nhiều con đường hướng về châu Âu hoặc qua ngả Ukraine hoặc qua Thổ Nhĩ Kỳ. Ván cờ lớn giữa Nga và Trung Quốc trong một kép là tựa bài viết đăng trên báo Pháp La Tribune ngày 8 tháng 9 năm 2016 nói về Trung Á, nhưng bài viết tập trung vào trường hợp Kazakhstan, quốc gia lớn nhất khu vực. Sau đây là phần lược dịch. Tôi lược dịch nhưng mà tôi cũng lại tóm lược thôi chứ tôi không đọc hết vì bản tổng hợp này khá dài. Hai nhà nghiên cứu nhắc lại vào năm 2013 trong một diễn văn trước Đại học Nazarbayev tại thủ đô Astana của Kazakhstan, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây thông báo khởi động một con đường tơ lụa mới nhằm kích thích trao đổi kinh tế giữa Trung Quốc và Trung Á, dự án một vành đai một con đường, One Belt, One Road, viết tắt là OBOR, One Belt, One Road, đã từ từ có được một tầm cỡ quốc tế nhất định. Một vành đai là để chỉ tuyến đường trên bộ xuyên Trung Á, một con đường là tuyến đường biển men theo Đông Nam Á và Nam Á đến tận vùng Vịnh Persic, cửa ngõ Địa Trung Hải. Dọc theo tuyến đường biển, Bắc Kinh đã và đang xúc tiến thiết lập một loạt các căn cứ hải quân còn gọi là chuỗi Ngọc Trai, gây nhiều lo ngại cho Ấn Độ và nhiều nước phương Tây. Còn liên quan đến khu vực đường bộ qua Trung Á của các quốc gia, cách đây vài tuần đã có tổ chức của hội thảo nhóm họp nhiều quan chức chính trị, kinh doanh, doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu thế giới thảo luận chung quanh một chủ đề chính: tương lai của Trung Á. Chẳng có gì ngạc nhiên, Trung Quốc là quốc gia đưa ra sáng kiến và đã chủ trì các cuộc thảo luận. Sự việc cũng cho thấy rõ động lực mới của các cường quốc. Một bên là Trung Quốc trầm tĩnh tự tin, bên kia là một nước Nga hung hăng nhưng lo âu. Bắc Kinh tìm cách thể hiện vai trò mới trong việc hình thành một trật tự thế giới mới. Khi tập trung các nguồn lực quan trọng vào trong dự án, Moscow dường như hơi có phần lúng túng. Cả hai quốc gia này đều nằm trong tổ chức hợp tác Thượng Hải, gọi BRICS đấy. Tập trung chủ yếu các quốc gia Trung Á nhưng chịu mất cân bằng. Hiện rõ rệt cái tôi lướt qua đi vì cái này chứng tỏ rằng anh tàu bị Mỹ đuổi khỏi Trung Đông và Châu Phi rồi, bây giờ anh quay về Trung Á. Chiến dịch quyến rũ của Trung Quốc. Trung Quốc hiện đang trong giai đoạn quyến rũ, nhấn mạnh đến việc sáng kiến của họ một vành đai một con đường chỉ đòi hỏi có một chút nỗ lực để thúc đẩy nhanh hơn nữa sự phát triển và thịnh vượng kinh tế cho Trung Á. Khi ký kết hàng chục thỏa thuận với nhiều quốc gia khác nhau dọc theo con đường tơ lụa, Trung Quốc đang sử dụng đến các nguồn quỹ con đường tơ lụa, tổng số vốn là 40 tỷ đô la, và Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Á Châu AIIB có tổng số vốn lên đến 100 tỷ đô la để tài trợ ít nhất một phần hệ thống mạng kết nối giữa Trung Quốc và châu Âu. Mục tiêu của Trung Quốc cũng là để hợp tác với Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Á Châu và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Âu Châu Âu. Riêng với Ngân hàng thứ ba, Trung Quốc cũng vừa được gia nhập làm thành viên cách đây vài tuần. Đó, đúng là về Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Âu Châu đó. Với những hợp tác đó, Trung Quốc có thể huy động thêm được nhiều nguồn dự trữ. Chính quyền Kazakhstan ủng hộ sáng kiến này với điều kiện nước này bắt buộc sẽ phải là một trong những điểm đi qua bắt buộc của OBOR, dự án một vành đai một con đường. Đồng thời quốc gia này cũng hy vọng thu hút được một làn sóng đầu tư do giá dầu thô sụt giảm và các hệ quả của lệnh cấm vận phương Tây nhằm vào nước Nga. Đối với Kazakhstan mang tính lý tưởng đối với mong đợi của Trung Quốc, Kazakhstan có thể coi như là một Singapore của Trung Nga, cho dù có nhiều khác biệt. Kazakhstan ngày càng hy vọng trở thành một hành lang đưa hàng Trung Quốc sang châu Âu. Chính quyền Astana muốn thu hút các nhà đầu tư cho một trung tâm tài chính khu vực với hệ thống pháp luật theo kiểu Anh và có ý định thành lập ở vùng này nhiều khu vực trao đổi mậu dịch tự do. Đấy, nhưng mà anh Moscow và anh Tàu đang tranh giành ảnh hưởng vùng này. Nhưng mà kết luận là cái anh Kazakhstan này, anh đang phân vân, anh chưa dám đâm đầu vào. Cho dù khẳng định rất quan tâm đến dự án OBO, giới cầm quyền Kazakhstan cũng đã tỏ ra có phần lo ngại. Dự án của Trung Quốc chắc chắn có thể đưa Kazakhstan và các nước láng giềng thoát khỏi những trói chuột từ phía Nga, nhưng ngược lại, nguy cơ rơi vào vòng yền của Tàu là nhãn tiền. Đúng rồi. Và bản tin này cũng cho biết là Washington và châu Âu đưa đứng ngoài cuộc, không có dính vào. Các giới tăng là tuyến đầu của các nỗ lực phát họa một trật tự thế giới mới, hiện tại bị kẹt giữa các lợi ích của Trung Quốc và Nga, thật khó mà biết được Trung Á sẽ có các ảnh hưởng khả năng, có các khả năng xoay trở nào về chính trị và kinh tế. Không rõ liệu Hoa Kỳ hoặc châu Âu cuối cùng có quyết định vào cuộc hay không, cũng như ở thế kỷ 19, một cuộc chơi lớn mới, hay nói cách khác, một cuộc chiến giành ảnh hưởng có thể diễn ra giữa Nga và Trung Quốc ít nhất là trong tương lai gần. Nhưng mà tôi lưu ý các bạn rằng cách đây mấy tháng Ngoại trưởng John Kerry của nước Mỹ đã đến thăm đủ cả năm cái nước tăng này tăng này nọ tăng kia này, và trong những cái viếng thăm đó thì họ mưu đồ cái gì thì mình chưa biết. Giờ bây giờ anh Tàu mới lộ ra cái bàn tay của anh dính líu đến Taliban như thế nào. Là vì Taliban bên Pakistan và Afghanistan đang có ý định chiêu hồi được Taliban mà nó cứ không chịu, nó cứ phá đám. Bây giờ nhờ anh Tàu thò tay vào, anh Tàu ô bản tin ngày hôm qua của đài RFI về tình hình châu Á hôm nay 12 tháng Giêng 2016 trên báo Pháp. Trung Quốc khá để quan tâm, nhưng bài báo đáng chú ý nhất hiện trên Le Figaro nói về vai trò Trung Quốc ở Afghanistan với hàng tựa rất hình tượng. Trong ngoặc kép nhé, con đường đi đến hòa bình ở Afghanistan đi qua ngã Trung Quốc. Bàn tay anh nữa đang. Tác giả bài báo giải thích là dần dà trong mấy năm qua Trung Quốc đã trở nên một tác nhân then chốt trong việc thúc đẩy lại đối thoại giữa chính quyền Kabul và phe Taliban. Bài báo bắt đầu bằng nhận xét hòa bình ở Afghanistan vẫn là một ảo ảnh. Cuộc nổi dậy đã bước vào năm thứ 15 và hội nghị bốn bên Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc và Mỹ diễn ra ở Islamabad, Pakistan hôm thứ Hai cho thấy là chính quyền Kabul không lôi kéo được Taliban vào bàn đàm phán. Do hiềm khích với Kabul, nhiều người cho là tiến trình hòa bình do Pakistan bảo trợ kể như tiêu tan. Tuy nhiên, riêng sự kiện Afghanistan và Pakistan ngồi lại với nhau đã được xem như một thành công, và theo Le Figaro, trong việc này nếu vai trò của Hoa Kỳ rất lớn thì vai trò của Trung Quốc cũng không nhỏ. Và điều này cho thấy thế đứng của Bắc Kinh trong tiến trình chính trị Afghanistan. Le Figaro trích chuyên gia Andrew Small đánh giá là Bắc Kinh muốn tránh một cuộc nội chiến mà hệ quả là tạo địa bàn hoạt động cho các nhóm khủng bố chống Trung Quốc. À, là vì anh Tàu anh ấy sợ là cái đám Uy Vua này là ở bên Tân Cương nó sẽ nổi loạn, cho nên anh phải tỏ tay và anh đến là anh thương thuyết tận gốc. Bắc Kinh không quên là những chiến binh Uy Vua hiện diện ở Pháp Kiên Trang thì 20 năm qua, đặc biệt là Đảng Hồi giáo Pakistan, viết tắt là TIP, tiếp quan hệ mật thiết với thủ lĩnh Afghanistan Sirajuddin Haqqani, đồng minh của Taliban. Sau khi Taliban vươn lên vào năm 1994, Bắc Kinh đã liên hệ với người của lãnh đạo Taliban, giáo chủ Omar, hầu thuyết phục Taliban không nên ủng hộ chiến binh TIP, một yêu cầu mà giáo chủ Omar đã chấp nhận, trong lúc mà Haqqani vẫn hỗ trợ chiến binh Uyghur. Theo Le Figaro, Bắc Kinh và phe Taliban vẫn giữ mối liên hệ cho đến cả sau vụ khủng hoảng ngày 11 tháng 9, đúng không? Nó thân với nhau lắm. Trung Quốc còn cung cấp hỏa tiễn địa đối không rocket, khiến Mỹ và Anh chính thức phản đối Trung Quốc vào năm 2007. À, cái năm đó tôi không có những cái thông tin này, nhưng chỉ nói mò thôi. Bây giờ hóa ra chúng. Một số người phe Taliban còn xem Trung Quốc là một nước trung lập trong cuộc chiến giữa họ với chính quyền Kabul. Le Figaro trích lời nhà báo Usabzai theo dõi tình hình, thì chính lãnh đạo có uy tín Taliban là giáo chủ Daulah đã nói với ông rằng Trung Quốc không phải là một nước Hồi giáo, nhưng không phải là một đối thủ của Taliban. Cho nên, Trung Quốc có thể là một trung gian đáng tin giữa chính quyền Kabul và Taliban. Bây giờ trở về Á Châu để thấy là anh Tàu anh đang bắn ngắn như thế nào. Bản tin ngày hôm nay qua của đài RFI Pháp. Nhật sẵn sàng dùng hải quân đuổi tàu Trung Quốc vi phạm lãnh hải. Trước việc Bắc Kinh thường xuyên cho tàu xâm nhập vùng biển quanh đảo Senkaku, điếu ngư, dưới quyền quản lý của Nhật Bản, Tokyo đã có phản ứng cứng nhắc hẳn lên. Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản vào hôm nay, 12 tháng Giêng 2016, tiết lộ rằng mới đây, Tokyo đã lưu ý Bắc Kinh rằng Hải quân Nhật Bản đã được lệnh trục xuất mọi tàu thuyền nước ngoài tiến vào vùng lãnh hải Nhật Bản với một mục tiêu khác hơn là qua lại vô hại. À, cho luật biển nên là đi ra các cái luật là qua lại vô hại thì là tàu thường, còn cái tàu của nhà nước thì là khác. Trong một cuộc họp báo tại Tokyo, tránh văn phòng nội các Nhật Bản ông Yoshihide Suga xác nhận rằng Nhật Bản đã thông báo quyết định của mình cho Trung Quốc biết từ tháng 11 năm 2015. Sau vụ tàu hải quân Trung Quốc thâm nhập vùng biển quanh quần đảo Senkaku điếu ngư trên biển Hoa Đông, quần đảo này do Nhật Bản quản lý nhưng bị Trung Quốc đòi chủ quyền. Theo Suga, theo chỉ thị đã được chính phủ Nhật Bản thông qua hồi tháng 5 năm 2015, nếu tàu hải quân nước ngoài đi qua vùng biển Nhật Bản với những mục tiêu khác hơn là qua lại vô hại, hải quân Nhật Bản sẽ lập tức tiến hành tuần tra để buộc tàu ngoại quốc đó rời khỏi vùng biển Nhật Bản. Anh tàu cãi chày, tại Bắc Kinh vào hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã phản pháo, tuyên bố rằng Bắc Kinh kiên quyết bảo vệ lãnh thổ của mình và nhắc lại lập luận cố hữu là vùng quần đảo Senkaku nếu như thuộc chủ quyền Trung Quốc từ ngàn xưa. Danh luôn là từ ngàn xưa. Lời xác nhận về nhiệm vụ mới của Hải quân Nhật Bản đã được ông Suga đưa ra sau khi Nhật báo Yomiuri tiết lộ là tàu Hải quân Nhật Bản sẽ được cử đến để hiện trường để trục xuất tàu Hải quân Trung Quốc khi các chiếc tàu này vượt qua lằn ranh 12 hải lý quanh các đảo mà không áp dụng thủ tục qua lại vô hại. Theo hãng tin Anh Reuters, vào cuối năm ngoái, một tàu hải cảnh Trung Quốc có trang bị tháp pháo đã tiến vào vùng mà Nhật Bản cho là lãnh hải của mình gần quần đảo Senkaku. Gần đây hơn, theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, trưa ngày 8 tháng Giêng vừa qua, hai chiếc tàu hải cảnh Trung Quốc lại tiến vào khu vực nói trên. Một trong hai chiếc có trang bị vũ khí, bị phía Nhật Bản yêu cầu rời khỏi khu vực, hai chiếc tàu Trung Quốc đã đáp trả lại bằng lập luận họ đang di chuyển trong vùng biển Trung Quốc và chính tàu Nhật Bản phải rời đi. Đúng là thẹn quân ăn cướp. Vào nhà người ta thì đuổi người ta đi, nhà này nhà tao. Bây giờ đến Miến Điện. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ, bà Suu Kyi nắm vai trò then chốt trong cuộc hòa đàm Myanmar, tức là bây giờ đảng của bà đã thắng thế rồi, đã nắm được quốc hội rồi, chờ bầu tổng thống, và bà đã đóng vai là Thái Thượng Hoàng ngay từ bây giờ, chứ bà giải quyết vấn đề hòa hợp hòa giải của dân tộc. Tức là bà kêu gọi bao gồm tất cả các phe phái trong vòng đàm phán mới nhất giữa các nhóm sắc tộc vũ trang và chính phủ chuẩn dân chủ sắp tới của rời khỏi chính quyền của Myanmar. Bà nói, tức là bà nói trong cái cuộc hội nghị đầu tiên giữa các phe phái đó, mấy trăm người về thủ đô họp đó. Bà Suu Kyi nói, tại thời điểm này, dựa trên sự ủy thác của cử tri, điều đúng đắn là nên làm những gì mà nhân dân muốn chúng ta làm. Chúng tôi sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm xây dựng một nền hòa bình vĩnh cửu trong nước. Tôi hy vọng rằng tất mọi người sẽ giúp chúng tôi. Khôi Nguyên giải Nobel Hòa bình phát biểu như vậy hôm 12 tháng Giêng trong ngày khai mạc cuộc thương thuyết tại thủ đô Naypyidaw. Bài diễn văn đánh dấu lần đầu tiên bà Aung San Suu Kyi tham gia chiến trình hòa bình đang tiếp diễn và có thể tạo điều kiện cho một thỏa thuận chung. Một thỏa thuận chung cuộc khi Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà lên nắm quyền vào tháng 3 sắp tới, 4 tháng sau khi chính đảng này đoạt thắng lợi áp đảo trong các cuộc bầu cử tự do đầu tiên trong 1/4 thế kỷ. Tổng thống Thein Sein và Tổng tham mưu trưởng quân đội đầy thế lực của Myanmar là tướng Minh Aung Hlaing cũng có mặt trong ngày đầu đàm phán. Chính quyền của ông Thein Sein đã thương lượng với các lực lượng nổi dậy từ khi lên nắm chính quyền vào năm 2011. Thay thế chế độ quân phiệt đã cầm quyền lâu năm thế này. Cao điểm của các nỗ lực đó là một thỏa thuận ngưng bắn với một số nhóm nổi dậy đã từng chiến đấu trong nhiều năm để đòi thêm quyền tự trị. Nhưng nhiều nhóm nổi dậy hoặc là từ chối tham gia các cuộc đàm phán trước đây, hoặc từ chối ký thỏa thuận, và giao tranh vẫn tiếp diễn giữa thành phần nổi dậy và chính quyền Myanmar. Theo hiến pháp, bà Aung San Suu Kyi không được nắm chức tổng thống bởi vì người chồng quá cố của bà và hai người con trai của ông bà là người Anh, nhưng nhà lãnh đạo 70 tuổi tuyên bố sẽ cai trị qua trung gian mà tổng thống sẽ được bầu lên một khi tân quốc hội do Liên minh Dân chủ Toàn quốc nắm đa số lên cầm quyền. Bà Suu Kyi sẽ phải thiết lập mối quan hệ hợp tác với quân đội là phe mà theo quy định của hiến pháp năm 2008 tự động nắm 25% các ghế quốc hội và duy trì quyền kiểm soát đối với nhiều chức vị hiện chủ yếu trong chính phủ, kể cả quốc phòng, nội vụ và an ninh biên giới. Trong khi hòa đàm thì hòa dân tộc, thì ở ngoài biên giới vẫn chạm súng ác liệt. Tại sao? Tôi đã có lời giải đáp từ lâu rồi, mà hôm nay tôi có thông tin để hỗ trợ cho cái đánh giá của tôi. Bản tin ngày hôm nay của đài AFP, Miến Điện đàm phán hòa bình chạm xuống ác liệt ở phía đông. Từ hôm qua 12 tháng Giêng, hơn 700 chính trị gia đại diện các nhóm sắc tộc vũ trang và đại diện quân đội đã tham dự một hội nghị hòa bình được tổ chức tại Naypyidaw, thủ đô Miến Điện. Từ khi giành được lọt đến nay, Miến Điện đã phải hứng chịu nhiều cuộc xung đột sắc tộc tàn phá đất nước. Do vậy, hội nghị có nhiệm vụ tiến hành các cuộc thương lượng chính trị để tái lập một nền hòa bình bền vững. Thế nhưng trong lúc các cuộc thương tuyệt lượng diễn ra ở thủ đô, thì giao tranh quân sự giữa quân đội, chính phủ và nhiều nhóm sắc tộc vũ trang vẫn diễn ra ác liệt ở phía đông Miến Điện. Cách đó vài trăm cây số, súng vẫn nổ, trực thăng vẫn quần thảo và hàng trăm người phải chạy lánh nạn. Trong những tuần gần đây, các vụ chạm súng diễn ra rất ác liệt tại bang Shan ở phía đông và bang Arakan ở phía tây, nơi có một nhóm sắc tộc vũ trang mới vừa lao vào cuộc đọ sức với quân đội chính phủ để kiểm soát lãnh thổ. Các nhóm nổi dậy rất quyết liệt, cho đến nay bị gạt ra khỏi tiến trình thương lượng tạo ra hòa bình. Tôi đã trong cái bản tổng hợp tin tức năm ngoái năm kia gì đó, tôi đã nêu ra được cái tên cái thằng tàu, nó thằng tàu nó bị nó sang nó xúi cái đám này và nó trở thành chỉ huy của cái xác tộc này, rồi nó bị rượt chạy về bên tàu rồi. Nhưng mà năm ngoái năm kia thì nó lại trở về, và tôi có cái tên của thằng này. Tức là nước Biến Điện mà thoát khỏi tay thằng tàu thì không bao giờ được yên thân với cái biên giới phía đông và phía bắc. Một số nhóm nổi dậy cho rằng không có vấn đề gì khi tiến hành đàm phán. Theo họ, dù sao chính phủ cũng hiểu là cần có hòa bình để phát triển kinh tế của đất nước, và đương nhiên điều đó cần rất nhiều thời gian. Một số nhóm khác thì nghi ngờ sự thực tâm của quân đội. Trong quá khứ, quân đội thường sử dụng chiến lược chia rẽ các lực lượng dân chủ và sắc tộc để dễ về cai trị. Bây giờ đến Đài Loan. Đài Loan là cái xu hướng thoát khỏi tàu cộng đang lên rất mạnh. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: cử tri trẻ nắm vai trò then chốt trong cuộc bầu cử Đài Loan. Giới trẻ Đài Loan trong năm gần đây đã tích cực tham gia các sinh hoạt chính trị và họ cảm thấy hãnh diện về một căn cước riêng của người Đài Loan. Trong lúc không tán thành việc siết chặt những mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc đại lục, bà Tăng Bách Du là nữ ứng cử viên quốc hội trẻ tuổi nhất trong cuộc bầu cử năm nay và là một nhân vật tiêu biểu của giới trẻ Đài Loan đang tích cực tham gia các hoạt động chính trị. Bà phát biểu như thế này: bà là liên minh giữa Đảng Xanh và Đảng Dân Chủ Xã Hội Đài Loan. Bà phát biểu như thế này: tôi tin rằng các ứng cử viên trẻ có những điểm mạnh và những điểm yếu. Chúng tôi đang cố gắng thuyết phục cử tri là một người 24 tuổi có thể góp phần giúp họ cải thiện cuộc sống. Bà Tăng Bách Du thuộc một liên minh lỏng lẻo của các đảng mới, được gọi là lực lượng thứ ba. Đảng của bà không hợp tác với Đảng Dân Tiến hay với ứng cử viên của đảng này là bà Thái Anh Văn, người đang dẫn đầu cuộc chạy đua giành chức tổng thống. Nhưng ông Freddie Lim và đảng lực lượng thời đại của ông về phe Đảng Dân Tiến và có thể giúp đảng đối lập này giành quyền kiểm soát viện lập pháp. Freddie Lim là ca sĩ chính thức của ban nhạc rock Tronic. Lập trường của ông cũng như của đảng lực lượng thời đại là Đài Loan nên độc lập. Trên thực tế, Đài Loan là một nước, chỉ có điều là cộng đồng quốc tế không công nhận sự độc lập đó, và bởi vì những lý do chính trị quốc nội và pháp lý như hiến pháp chẳng hạn, cho nên chúng tôi cứ phải ở mãi trong tình trạng không rõ ràng và kỳ quái. Các nhà phân tích cho rằng có hai lý do. Lý do thứ nhất là không thấy có nhiều lợi ích kinh tế từ chính sách của chính phủ quốc dân đảng đương quyền nhằm tăng cường quan hệ với Trung Hoa đại lục. Thứ nhì là họ có một nhận thức mạnh mẽ hơn về căn cước riêng của người Đài Loan. Ông Ngô Ngọc San, một nhà nghiên cứu chính trị của Viện Nghiên cứu Trung ương ở Đài Loan, nhận định như sau: về mặt ý thức hệ, họ không tán thành những chủ trương của quốc dân đảng liên quan tới vấn đề hoa lực. Họ cũng dễ bị tổn thương về mặt kinh tế trong một tình huống mà quốc dân đảng đã góp phần tạo ra. Những sinh viên tụ tập bên ngoài cổng trường của Đại học Quốc gia Đài Loan hy vọng là cuộc bầu cử lần này sẽ mang lại những sự thay đổi. Một sinh viên không muốn nêu danh phát biểu như sau: chúng tôi quá lệ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc, và đồng thời chúng tôi có lẽ đã không chú trọng đúng mức tới các thị trường khác. Còn anh Quách Vũ Tường, một sinh viên đại học Đài Loan, bày tỏ cảm nghĩ như sau: tôi hy vọng là ứng cử viên đắc cử sẽ chú trọng nhiều hơn tới văn hóa bản địa của Đài Loan và nền kinh tế của Đài Loan. Cuộc bầu cử được xem là rất quan trọng cho tương lai của đảo quốc này sẽ diễn ra vào thứ bảy tới đây, chỉ còn mấy ngày nữa thôi. bây giờ đến anh Bắc Triều Tiên. Sau khi ông Tổng thống ông hô hào quốc hội cho một giải pháp thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hạ viện Mỹ sắp biểu quyết chế tài Bắc Triều Tiên. Hạ viện Mỹ hôm nay sẽ biểu quyết một biện pháp chế tài có thể ngăn Bắc Triều Tiên tiếp cận những loại chỉ tệ mạnh mà họ cần có cho chương trình vũ khí hạt nhân. Nhiều người không tin vụ về tuần vừa rồi nó cho nổ bom khinh khí đấy, nhưng mà người ta cho là không phải bom khinh khí, bom thường thôi, và cũng là bom nguyên tử, nhưng mà nguyên tử thường thôi, nhiệt, không phải là cái bình khinh khí. Dân biểu Royce nói mối đe dọa về những tiến triển về vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên là không thể chấp nhận được, và Hạ viện nên dẫn đầu trong việc ứng phó. Luật chấp hành chế tài Bắc Triều Tiên sẽ cho phép tịch thu các tài sản có liên hệ về việc phổ biến vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên, những hoạt động bất hợp pháp và những vi phạm nhân quyền. Luật này sẽ không cho phép các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ và làm áp lực lên Tổng thống để chế tài những cá nhân dính líu tới những cuộc tấn công trên mạng chống lại nước Mỹ. Dân biểu Royce và những dân biểu Cộng hòa khác nói chiến lược của Tổng thống Obama được gọi là kiên nhẫn có tính chiến lược với Bắc Triều Tiên là không hiểu hiệu. Ông cũng thừa nhận là nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của nhiều vị tổng thống khác nhau đã thất bại trong việc ngăn chặn những tiến bộ của Bắc Triều Tiên trong việc phát triển vũ khí hạt nhân. Dân biểu Gerard Connolly thuộc Đảng Dân Chủ nói điều thiết yếu là phải luôn luôn nhớ đến những thiệt hại về sinh mạng và chương trình hạt nhân tốn kém này gây ra cho người dân ở Bắc Triều Tiên. Ông Connolly nói thêm là dự luật chế tài sẽ được tài được đề nghị sẽ cung cấp một trợ giúp nhân đạo đặc biệt cho Bắc Triều Tiên, tức là nhân đạo cho dân thôi. Thì ông Tổng thống Carter nói viện trợ nhân đạo gạo thôi, nhưng mà ông cấm vận đủ các thứ, ông tiếp với gạo, nhưng mà nó đem gạo nó lôi quân. Thượng nghị sĩ Tim Kaine thuộc Đảng Dân Chủ nói với Đài VOA rằng Hoa Kỳ khó gây ảnh hưởng đến Bắc Triều Tiên vì không có quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, đây cái này lại bàn tay hàng tàu nữa. Tuy nhiên, ông nói Washington phải yêu cầu các nước có liên hệ chặt chẽ với Bắc Triều Tiên, đặc biệt là Trung Quốc, dùng ảnh hưởng của họ để kiềm chế tham vọng hạt nhân của mình nhé. Tôi nói rồi, vũ khí hạt nhân ở đâu? Cái thằng Bắc Triều Tiên xích voi mà chế được nguyên tử, hàng tàu nó bị giới hạn. Nó cho rằng Bắc Triều Tiên để nó làm phên dậu cho nó. Trung Quốc đã chỉ trích Bắc Triều Tiên đồng minh chính yếu của họ, nhưng Bắc Kinh vẫn do dự và không muốn ủng hộ những chế tài nghiêm ngặt hơn có thể gây bất ổn định dọc theo biên giới Trung Quốc và gây nên những xung đột khác nữa. Đấy, nó viện cớ như vậy. Trong khi đó, Washington và Nam Triều Tiên đang thảo luận để điều động thêm các loại khí tài quân sự như máy bay ném bom B-52 có khả năng mang bom nguyên tử đã bay bên trên bầu trời Nam Triều Tiên vào ngày Chủ nhật vừa qua để biểu dương lực lượng nhằm tăng cường khả năng phòng vệ. Cũng có tin đồn là một tàu sân bay của Mỹ có thể được phái đến vùng biển Triều Tiên. Tuy nhiên, các giới chức Hoa Kỳ nói họ không có kế hoạch bố trí vũ khí hạt nhân ở Nam Triều Tiên, một việc có thể làm cho Trung Quốc bất bình và gây nên một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân trong khu vực. Bây giờ đến Biển Đông của Việt Nam. Bây giờ là Mỹ và Philippines cầm đầu trong cái việc đối phó với tàu cộng ở Biển Đông. Ngoại trưởng John Kerry cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter hôm 12 tháng Giêng sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh của khu vực Á Châu Thái Bình Dương với các đối tác của Philippines tại một cuộc hội nghị cấp bộ trưởng được gọi là Hội nghị Mỹ-Phi 2+2. Đấy, thế là đồng minh chiến lược rồi, nhưng mà cái điều quan trọng là bản tin ngày hôm nay là khi mà Mỹ và Phi ký cái hiệp định an ninh thì đưa ra tối cao pháp viện của Philippines chuẩn phê và gọi ra cái hiệp định đó là hợp hiến. Và căn cứ ở đó, và Manila sẽ cùng với Mỹ đối đầu với cái sự gây căng thẳng của tàu cộng ở Biển Đông. Ngoại trưởng Kerry phát biểu như sau về vấn đề này: mối quan hệ chiến lược của chúng ta bắt đầu với một cam kết vững chắc trong Mỹ có một cam kết vô cùng mạnh mẽ đối với an ninh Philippines. Do đó chúng tôi hoan nghênh quyết định của tòa án tối cao Philippines cho rằng hiệp định tăng cường hợp tác quốc phòng là phù hợp với hiến pháp Philippines. Đó là một quyết định quan trọng. Chúng tôi mong đợi sự tiến hành của hiệp định này vì nó sẽ làm tăng cao khả năng can thiệp của các lực lượng quân đội của chúng tôi và đóng góp vào sự hiện đại hóa và cải thiện khả năng chung của chúng tôi trong các hoạt động cứu trợ thiên tai. Tôi lướt qua vì bản tin có khá dài mà tôi sắp hết giờ rồi. Bây giờ đến bản thân nước Tàu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Trung Quốc bắt 7 luật sư nhân quyền để điều tra tội âm mưu lật đổ chính phủ. Từ Bắc Kinh cho hai chính phủ quyết định bắt giữ 7 luật sư nhân quyền cùng 9 người phụ tá để điều tra về tội âm mưu lật đổ chính phủ. Lệnh bắt giữ được công bố hồi sáng nay cho dù những người này đã bị công an tạm giữ từ tháng 7 năm ngoái. Tin tức chúng tôi nhận được tới rằng gần như chắc chắn những người này sẽ bị đưa ra tòa, phải nhận những bản án nặng nề từ hàng chục năm tù cho đến bản án chung thân. Điều đáng chú ý là mặc dù biết trước sẽ gặp khó khăn, nhưng đã có những luật sư lên tiếng bênh vực cho các đồng nghiệp. Một bản tuyên bố phổ biến trên mạng viết rằng trách nhiệm của luật sư là phải bảo vệ công lý, chống độc tài áp bức. Bản tuyên bố mang chữ ký của 300 luật sư Trung Quốc còn viết rằng dù mây mù đầy đặc tối tăm nhưng họ tin tưởng ngày mai trời sẽ sáng. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do nữa là Trung Quốc bắt một người Thụy Điển hoạt động nhân quyền. Này, bắt thế mà nó yên thân ở bên ngoài ra thì là bên trong là nó bắt nặng tay. Một người Thụy Điển hoạt động với nhân quyền đã bị Trung Quốc bắt giữ vì tình nghi gây nguy hiểm cho an ninh Trung Quốc. Tổ chức bảo vệ người nhân quyền Trung Quốc có trụ sở tại Mỹ cho hãng tin AP biết như vậy vào hôm qua. Người bị bắt giữ có tên là Peter Beckenridge, hiện đang làm việc cho một tổ chức về nhân quyền ở Trung Quốc có tên là Chinese Urgent Action Working Group. Người này bị bắt ở sân bay Bắc Kinh hôm 4 tháng Giêng. Tổ chức nhân quyền ông Beckenridge làm việc cho biết trên mạng là nhóm này tìm cách giúp đỡ những người bảo vệ nhân quyền ở Trung Quốc đang gặp khó khăn. Một tài liệu của nhóm này đệ trình lên Liên Hợp Quốc cho biết cụ thể những hành động đe dọa, giám sát, giam giữ tại nhà, tấn công và bắt giữ trái phép được thực hiện ở Trung Quốc đối với các nhà hoạt động. Theo tài liệu này, tên của ông Beckenridge được đưa ra như là một đầu mối để liên hệ. Đại sứ quán Thụy Điển tại Bắc Kinh trong một email mới đây cũng cho biết một công dân của nước này ở độ tuổi ngoài 30 đã bị bắt giữ ở Trung Quốc. Đại sứ quán Thụy Điển cho biết cơ quan này đang điều tra tìm hiểu sự việc. Rồi, đối với dân thì như thế, và đối với quân đội thì là anh Tập Cận Bình là anh gây bắn nhắn ở bên ngoài để tạo cho quân đội biết là đừng có phản ứng cái chiến dịch chống tham nhũng. Anh dựa vào tinh thần dân tộc bành trướng đại hán để anh duy trì cái đoàn kết khi anh thanh toán với các đối thủ của anh. Bản tin ngày hôm qua của Đài BBC: Phó tướng của Chu Minh Khang bị án tù. Ông này là ông Lý Đông Sinh, bị tù 15 năm với các tội danh tham nhũng theo truyền thống nhà nước. Ông cựu thứ trưởng bị cáo buộc nhận gần 22 triệu nhân dân tệ, tức là 3,3 triệu đô la. Đối với cái nước Tàu, 3,3 triệu đô la đâu có phải là tham nhũng. Trong khi cái chóp bù nó thằng tỷ. Ông Lý đã chính thức bị cách chức hồi tháng 2 năm ngoái sau khi bị điều tra cùng một số cựu cộng sự viên khác của ông Chu Minh Khang. Ông Chu từng đứng đầu ngành an ninh Trung Quốc trước khi nghỉ hưu số hàng ngang. Vị cựu chính trị gia từng là một trong những gương mặt quan trọng nhất Trung Quốc bị kết án với một loạt các cáo buộc liên quan tới tham nhũng, trong đó có nhận hối lộ, lạm quyền và làm lộ bí mật nhà nước. Nó thanh toán xong thì nó tái cơ cấu quân ủy Trung ương. Bản tin ngày hôm qua của Đài BBC: Ngày 11 tháng Giêng, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói với các nhà báo tại Bắc Kinh rằng nhiệm vụ điều chỉnh sắp xếp lại cơ quan của quân ủy Trung ương đã cơ bản hoàn thành. Cái ngôn ngữ chúng nó nói giống nhau. Thì anh Nguyễn Phú Trọng lại tôi đọc cái bản tin này, anh Hội nghị Trung ương 14 này, anh cũng lại cơ bản hoàn thành. Cái con vẹt Việt Nam nó học bố Tàu nó một cách thảm thiết như vậy. Tức là anh tái chế tức là nào là theo cơ cấu lãnh đạo chỉ huy mới, tức là cái tổng quân ủy mà anh làm chủ tịch đấy là anh sửa thành bốn tổng cục, bao gồm bộ tổng tham mưu, tổng cục chính trị, tổng cục hậu cần, tổng cục trang bị là ta và giải tán đấy. Thay vào đó là bảy tổng cục, ba ủy ban, năm cơ quan trực thuộc, tổng cộng 15 cơ quan rồi. Nhưng mà tôi lướt qua đi, sau khi giải tán và thay thế quân ủy trung ương đứng đầu là chủ tịch, cộng đồng sẽ nắm quyền quản lý chỉ huy trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội Trung Quốc, các đơn vị chủ lực chiến trực tiếp tác chiến. Chủ tịch quân ủy trung ương Trung Quốc sẽ trực tiếp lãnh đạo chỉ huy bốn quân chủng: hải quân, lục quân, không quân, tên lửa, năm chiến khu đông, bắc, tây, nam và trung tâm, cùng một binh chủng mới được thành lập là binh chủng hỗ trợ chiến lược. Ba tướng cấp cao của Trung Quốc được đổ nhiệm vào vị trí đứng đầu các lực lượng bộ binh, tên lửa và hậu cần như một phần của kế hoạch cải tổ. Tướng Lý Tắc Thành, 62 tuổi, được phong chức chỉ huy bộ tổng tư lệnh lục quân Trung Quốc. Trước đó, ông Lý là tư lệnh quân khu thủ Thành Đô. Điều đáng chú ý là tướng Lý từng được Trung Quốc phong anh hùng vì tham gia cuộc chiến biên giới với Việt Nam năm 1979. Theo quân đội Trung Quốc, năm 1979 ông bị thương nhưng vẫn chỉ huy trung đội chiến đấu với kẻ thù trong 26 ngày đêm, tiêu diệt 294 tên và là bắt sống 4 tên. Tên đồng chí của nó đó. Chắc chắn việc đổi ông này vào chức chỉ huy quân lực lục quân Trung Quốc sẽ gây chú ý trong cái quan sát quân sự Việt Nam. Ngoài ra, tướng Cao Tân được phong chức tư lệnh binh chủng hậu cần chiến lược và tướng Ngụy Phương Hòa làm tư lệnh binh chủng tên lửa. Nhưng mà có một cái hiện tượng bất ngờ là ở một cái làng kia của cái anh ấy, ở bên Tàu đó, anh ấy là ở huyện Thông Hứa, tỉnh Hà Nam, anh góp tiền của dân, anh xây dựng bức tượng Mao Trạch Đông cao 36m6 với tổng chi phí là 460.000 USD, và hãng AP phát đưa tin rằng bức tượng Mao Trạch Đông sơn vàng gây chú ý Trung Quốc những ngày qua đã bất ngờ bị nhà chức trách địa phương cho phá dỡ. Là anh nhà chức trách địa phương chứ không phải đấy, mà nó phá dỡ vì lý do gì? Lý do là xây cất mà không được sự chấp thuận của chính quyền địa phương. Nó tháo dỡ và đến chưa kịp tháo dỡ thì người ta đã chụp hình được là cái bức tượng nó lủng một cái lưng đằng sau. Bức tượng này khởi công từ 28 tháng 3 2015 mà bị gần một năm sau nó mới tháo dỡ, và đến hôm qua vừa thì cơ bản hoàn thành, thật là bị phá. Cái hiện tượng này là hơi lạ đấy, để xem là Trung ương nó xử lý như thế nào. Và bây giờ là Tàu Cộng và Việt Cộng nó đóng cái màn kịch lại chống tàu cứu nước, nó đóng màn mồm. Chàng Tàu đó lại khiêu khích, lần này thì anh Việt Cộng dám lên tiếng rồi, không im re nữa. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam lại tố cáo Trung Quốc đe dọa hàng không dân sự. Việt Nam bác bỏ quan điểm của Trung Quốc về các chuyến bay thử xuống một hòn đảo trong vùng biển đang tranh chấp ở Biển Đông mới đây là sai trái, và khẳng định Việt Nam không hề được Bắc Kinh thông báo về các chuyến bay đó như Bắc Kinh đã nói. Pháp Tân Sao hôm nay tường thuật rằng lời phản bác của Việt Nam là hành động mới nhất trong cuộc tranh cãi ngoại giao ngày càng gay gắt giữa hai nước láng giềng theo chủ nghĩa cộng sản. Theo tin AP, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗ hôm thứ Hai nói với các nhà báo rằng ba chuyến bay thử nghiệm tới đá trị thật là hoạt động hàng không quốc gia của Trung Quốc, không bị công ước hàng không dân sự quốc tế chi phối nên không cần phải thông báo cho Việt Nam. Nhưng mặc dù Bắc Kinh đã loan không thông báo nhưng mà đã loan báo cho giới cầm quyền. Anh Tàu anh chơi chữ loan báo cho giới cầm không, và các chuyến bay. Ông Hồng nói Việt Nam không hiểu bản chất chuyên nghiệp, kỹ thuật và dân sự của tiến trình kiểm tra và thí nghiệm bay của nước. Thế là nó cãi nhau. cãi nhau. Bản tin của VOA thì nó cãi nhau thế, bản tin của Đài Á Châu Tự Do thì giống lại, Trung Quốc nói rằng không vi phạm không phận Việt Nam. Nó cãi rằng ông Hồng Lỗi cũng nói thêm rằng có những trường hợp cơ quan hàng không Trung Quốc thông báo cho các cục hàng không Việt Nam nhưng lại không nhận được tín hiệu hồi đáp nào. Bây giờ không loan báo nữa, bây giờ có thông báo. Trong khi đó Việt Nam lên tiếng ngày đầu năm 2016 Trung Quốc thực hiện 46 chuyến bay vào vùng thông báo bay Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, vùng thông báo bay Hồ Chí Minh mà không thông báo cho Cục Hàng không Việt Nam. Đồng thời Việt Nam cũng cáo buộc vào hôm 2 và 6 tháng 1 vừa qua, Trung Quốc cho 3 máy bay đáp xuống đường băng trên đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa. Việt Nam đã gửi văn bản đến Trung Quốc và Văn phòng Tổ chức Hàng không Dân dụng Thế giới, nêu rõ các chuyến bay này vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam cũng như gây ảnh hưởng nghiêm trọng và uy hiếp toàn toàn đến hoạt động bay trong khu vực. Đây là bản tin của F3 ngày hôm qua, Cục Hàng không Việt Nam phản bác đó. Chính phủ, thì Bộ Ngoại giao, Cục Hàng không Ngoại giao, giờ thì bên Tàu đó lại cái nào quá cả lại, Đài Á Châu Tự Do, là Đài Á Vi Pháp, Trung Quốc biện minh các phi vụ đến Trường Sa. Rất cãi nhau ẩm tỏi, nhưng mà bằng mồm thôi, để nó tô đậm cái là cái, nó xóa là làm lu mờ cái bản án Việt Nam bắt nước từ khuya của Việt Nam, và nó tô đậm cái sách lược mới của Việt Nam Cộng sản là đa phương hóa, vì nó chết chẹt giữa Mỹ và Tàu, bây giờ nó còn đưa ra cái sách là đa phương hóa và nó kêu gọi đầu tư, nó đóng kịch trục trặc với Tàu để hấp dẫn đầu tư của các nước khác, và quả nhiên là nó đã hấp dẫn được cổ phần hóa và quốc doanh của Nhật. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ, ANA Nhật Bản, tức là công ty ANA của Nhật Bản mua 8,8% cổ phần của Vietnam Airlines trị giá 108 triệu. Thỏa thuận này theo dự kiến sẽ được chung kết giữa tháng 3 và tháng 6 và là một phần trong kế hoạch năm 2004 của nhà nước Việt Nam nhằm tư hữu hóa các công ty quốc doanh và đẩy mạnh nền kinh tế trị giá 184 tỷ đô la của Việt Nam. Tức là nó làm cái việc cổ phần hóa các công ty quốc doanh để nó có điều kiện để nó được TPP chấp thuận đó. Việt Nam Airlines đã gầy được 51,3 triệu đô la tiền vốn trong lần niêm yết đầu tiên trên thị trường chứng khoán hồi tháng 11 năm 2004. Tuy nhiên, không thành công trong việc mời gọi các định chế đầu tư nước ngoài. Loan tin ngày hôm qua, hãng tin tài chính Bloomberg nói rằng Việt Nam là thị trường hàng không phát triển nhanh nhất hiện nay. Các phi trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang hoạt động hết công suất. Phóng viên John Boudreau của Bloomberg giải thích lý do hàng không Việt Nam đầu tư vào Việt Nam. Ông nói, hãng hàng không ANA của Nhật coi Việt Nam là một phần trong chiến lược phát triển của họ châu Á. Với dân số 90 triệu người, hiện giờ cứ 5 người Việt Nam lại có một người sử dụng dịch vụ hàng không. ANA coi Việt Nam là một thị trường có tiềm năng rất lớn. ANA cam kết chia sẻ các kinh nghiệm quản trị và hỗ trợ Việt Nam Airlines nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa các hoạt động của mình. Thành lập vào tháng 4/2003, ANA là một tập đoàn hàng không hoàn toàn cầu với tổng cộng 63 công ty con và 18 chi nhánh. Việt Nam Airlines hiện đang khai thác 95 đường bay tới 21 điểm đến nội địa và 29 điểm đến quốc tế với tổng cộng hơn 360 chuyến bay mỗi ngày. Và Việt Nam Cộng sản tiếp tục đóng vai chống tàu cứu nước. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, tàu ngầm Đà Nẵng sẽ về đến cảng Cam Ranh vào cuối tháng Giêng. Chiếc tàu ngầm có tên Đà Nẵng sẽ về đến cảng Cam Ranh và chính thức đi vào hoạt động vào cuối tháng niên năm nay. Đó là thông tin được Đại tá Trần Thanh Nghiêm, lữ đoàn trưởng lữ đoàn tàu ngầm 189 xác định với báo giới hôm nay. Đây là chiếc tàu ngầm thứ 5 trong tổng số 6 chiếc tàu ngầm mà Việt Nam đặt hàng của Nga với trị giá gần 2 tỷ đô la. 4 chiếc khác được bàn giao trước đó. báo mạng dinh, báo ở Việt Nam làm gì có báo mạng dinh, báo mạng dinh ở Việt Nam, chắc là báo tàu ở Việt Nam á, báo mạng dinh ở Việt Nam, chữ Z trên đây, Z I Z N dinh, báo này của tàu ở Việt Nam. Trích lời thiếu tá Nguyễn Thanh Minh truyền trưởng tàu ngầm Đà Nẵng cho biết hiện công tác chuẩn bị đưa tàu Việt Nam đã hoàn tất. Tàu ngầm Đà Nẵng được đóng bởi nhà máy Admiralty và loại tàu ngầm Kilo 636.1 thuộc thế hệ thứ 3 chạy bằng động cơ diesel. Hồi năm ngoái, Việt Nam đã tiếp nhận tàu ngầm mang tên Khánh Hòa trong năm 2013 và 2014. Việt Nam tiếp nhận 3 chiếc khác là Hà Nội, Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Chuyện chế chính là gì? Nó đóng kịch chống tàu. Để cho Mỹ ngưng xóa cái lệnh cấm bán vũ khí sát thương đi được. Nó cho và Nga bán tàu bay, tàu ngầm thế nào. Nó đa phương hóa. Chứ còn nó làm eo với anh Mỹ rằng thì tàu nó bắt ăn hiếp tôi thế, nhưng mà ông cũng được ăn hiếp tôi thì tôi mới chơi với ông. Để nó được hưởng những cái điều kiện dễ dãi về nhân quyền khi nó vào TPP. Và dân Việt Nam luôn luôn đặt vấn đề anh sắm tàu bay, tàu ngầm, tàu thủy đủ các thứ, tại sao anh cứ để cho dân đánh cá bị anh không bảo vệ thì dân đánh cá là sao? Người ta đi xa vào Hoàng Sa, Trường Sa ta biết rồi, đằng này ngoài Đà Nẵng có mấy chục dặm thì bị tàu nó đến nó cướp lưới thì hải quan về nhà đâu, hải cảnh về nhà đâu. Đây này, bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do. Ngư dân trình báo việc tàu Trung Quốc gây hấn và cướp ngư cụ. Nghiệp đoàn nghề cá xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình hôm qua vừa gửi đơn trình báo các cơ quan chức năng về việc tàu Trung Quốc cố tình gây hấn và phá hoại ngư cụ của ngư dân thuộc nghiệp đoàn khi các tàu cá của ngư dân Việt Nam đang hành nghề trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo nghiệp đoàn nghề cá xã Bảo Ninh, vào khoảng 9:30 sáng ngày 25 tháng 12 2015, một chiếc tàu của ngư dân xã khi đang hành nghề gần đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị đã bị một tàu Trung Quốc cố tình đâm mạnh vào tàu khiến chiếc tàu của ngư dân Việt Nam bị hỏng nặng. Sau đó chiếc tàu Trung Quốc còn kéo mất 54 chèo lưới của ngư dân Việt gây thiệt hại lớn. Sau đó chiếc tàu cá Việt Nam cùng 12 ngư dân đã về đến bờ an toàn và trình báo sự việc với nghiệp đoàn, ủy ban nhân dân xã và đoàn biên phòng Nhật Lệ. Đấy, đoàn biên phòng đâu mà trước đó truyền thông trong nước cũng loan tin hôm 3 tháng Giêng, 4 chiếc tàu cá của ngư dân Việt Nam khi đang hành nghề cũng ở vùng biển Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị đã bất ngờ bị 10 tàu cá Trung Quốc bao vây và gây hấn. Tổng thiệt hại mà các ngư dân này phải gánh chịu sau đợt tấn công này là gần 100 triệu đồng. Đấy, nó sắm tàu dây tàu bò nó toàn đóng kịch thôi. Trong khi đó thì uy tín quốc tế của nó bị cô lập trên toàn, nó đi theo tàu là nó bị cô lập trên khắp thế giới rồi. Và người Việt Nam đi ra ngoài quốc không là tin là một tên khủng bố bị bắt, bây giờ bị bắt. Người Việt Nam kêu bào của anh bây giờ là bản tin ngày nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. 11 người Việt bị bắt vì buôn bán ma túy tại Cộng hòa Séc. Cảnh sát Cộng hòa Séc cho biết họ đã phá một đường dây được cho là sản xuất một lượng lớn ma túy để bán bất hợp pháp ở Tây Âu. Tổng cục trưởng Cảnh sát Thomas Tuti cho biết tổng cộng có 13 kẻ tình nghi đã bị bắt tại Cộng hòa Séc và 11 người trong số đó là người Việt, 6 người khác bị bắt ở Ba Lan. Trong cuộc bố ráp, cảnh sát đã thu giữ tổng cộng 50 kg ma túy. Người đứng đầu đơn vị chống ma túy Jakob Friedrich cho biết hầu hết ma túy đã được sản xuất bởi nhóm này được đưa đến Đức, thị trường truyền thống cho ma túy đá sản xuất ở Séc, nhưng đồng thời cũng dành cho thị trường Cộng hòa Séc, các quốc gia Tây Âu và Úc. Ông Jakob Friedrich cũng cho biết hầu hết các chất hóa học cần thiết cho việc sản xuất ma túy đều được nhập lậu từ Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi nói như thế thì cả nước trong và ngoài nước tò mò xem dõi cho cái đại hội 12 của nó như thế nào. Thì trước khi cái hội nghị trung ương 14 xảy ra thì đã có những cái bản tin là người ta không tin rằng có gì đột phá gì cả. Bản tin ngày mà chúng tôi cũng đồng ý rằng nó là vẫn như cũ, nó tranh quyền tranh danh, nó đấu đá nhau kịch liệt, nhưng mà cuối cùng rồi nó lại ôm lấy nhau, nó hỏi với nhau, nó chia quyền, nó chia nhau, chia quyền thằng nào được bao nhiêu, thằng nào bao nhiêu, thằng nào ở, thằng nào đi, xong rồi nó lại cười cười với nhau thôi. Bản tin ngày 11 của đài Á Châu Tự Do sẽ không có đột phá sau đại hội 12, tức là đưa ra cái ý kiến của một nhà nghiên cứu của, tức là giáo sư Zachary Abuja thuộc Đại học Chiến tranh của Hoa Kỳ chuyên cho Việt Nam, thì ông phân tích cái này thì thôi phải đi vào chi tiết một tí, thì đó, tức là ông phân tích rằng người nào ở người nào đi cũng thế mà thôi, nhưng mà ông nhà báo Việt Hà của Đài Á Châu Tự Do thì hỏi kỹ về từng nhân vật một, thì ông nói thế này: trước hết nói về những trông đợi liên quan đến những thay đổi có thể có trong đường lối chính sách của Việt Nam sau đại hội lần này, giáo sư Abuja viết: tôi không trông đợi những thay đổi lớn dù lãnh đạo mới là ai đi chăng nữa, đơn giản là vì lãnh đạo Việt Nam thường rất thận trọng và không muốn có thay đổi lớn đột ngột trong chính sách. Nhưng quan trọng hơn cả là trong những năm qua họ rõ ràng đã đặt mình vào con đường đổi mới và khó có thể quay lại. À, nhớ nhé, khó có thể quay lại. Họ đã cam kết vào TPP. Khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản sang thăm Hoa Kỳ vào tháng năm ngoái, đến Nhà Trắng thuyết phục Tổng thống Hoa Kỳ công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, thì điều này rõ ràng cho thấy là tranh luận xung quanh chính sách kinh tế suốt hai thập kỷ qua nhìn chung là đã kết thúc. Rồi thì về đối với tàu cộng ở Biển Đông thì sao? Thì cho rằng, và ông Jagrao cho rằng những hành động này trở thành sức ép toàn diện đến Việt Nam, và người ta có thể trông đợi là Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ muốn có những lãnh đạo sẵn sàng kháng cự lại các sức ép từ Trung Quốc. Nhưng điều này không hẳn đã diễn ra như mong muốn. Còn nói về quan hệ với Hoa Kỳ thì ông này cũng bảo là có trong một năm rưỡi qua thì có tiến bộ, 8 trong số 16 ủy viên bộ chính trị sang thăm Mỹ này, rồi hai bên đồng ý với nhau là phải đối phó với Trung Quốc, rồi thì Hoa Kỳ đánh giá cao lãnh đạo Việt Nam trong khối ASEAN và hiệp định TPP chỉ khiến quan hệ hai nước sâu thêm, và bây giờ là anh công nhận rằng anh Việt Cộng ấy đã biết rằng quan hệ kinh tế với Trung Quốc đang rất bất lợi, và thực tế đầu tư của Mỹ và Việt Nam trở nên quan trọng hơn cho tương lai kinh tế Việt Nam. Nhưng mà đoán về các lãnh đạo thì ông nói rất là ngộ: tôi đã có trông đợi nhiều là Việt Nam sẽ tiếp tục quá trình đổi mới kinh tế tiếp theo sau đại hội lần này, nhưng bây giờ tôi không còn nhiều lạc quan như thế nữa sau khi biết được về sự lựa chọn nhân sự mới. Và về cái việc mà Nguyễn Phú Trọng sẽ ở lại chức thêm 2.5 năm nữa thì ông Abuja ông nói đây là một bước lùi. Rõ ràng đây là một bước lùi cho những người đang trông đợi sự đổi mới về kinh tế sâu hơn. Về chống tham nhũng thì sao? Chống tham nhũng Việt Nam sẽ tiếp tục rất yếu kém dưới quyền lãnh đạo của ông Trọng. À, vì họ không sẵn sàng tư hữu hóa doanh nghiệp. Còn ông Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng thì sao? Thì ông này khen ông Nguyễn Xuân Phúc: ông ta đã làm tốt việc điều hành kinh tế, ông ta là người thuộc giới kỹ trị, ông ta ít nổi tiếng hơn đối với mọi người nếu so với những lãnh đạo khác, và ông theo tôi đánh giá là người thuộc giới kỹ trị thì có khả năng. Còn nói về ông Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thì sao? Thì Ngô Xuân Lịch, người hiện là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đây rõ ràng là một bước lùi. Đã rất lâu rồi, từ thời Lê Khả Phiêu, bây giờ Việt Nam lại có một người thuộc chính trị viên quân đội nằm trong Bộ Chính trị. Quốc phòng Việt Nam đã được hiện đại hóa rất nhiều trong thập kỷ qua, không một nước nào khu vực Đông Nam Á đã mua nhiều hơn các vũ khí hiện đại so với Việt Nam. Bây giờ họ đặt một người có xu hướng chính trị viên theo truyền thống làm lãnh đạo một tổ chức đang có những đổi mới, thay vì chọn một người có kinh nghiệm về điều hành quân đội với tôi là quá đáng ngại. Thế là ông cho rằng thì là chắc là có ý kiến cho là đây là do áp lực từ Trung Quốc. Họ không muốn người có kinh nghiệm chiến đấu mà thay vào đó là một người chú trọng đến quan hệ xã hội chủ nghĩa, tình đoàn kết.
Thì là như thế.
Rồi thì hỏi rằng cái tin đồn đoán là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Tổng Bí thư thì sao? Ông nói rằng thì cái ông này là gây nhiều tranh cãi hơn đơn giản là vì những cáo buộc tham nhũng liên quan đến gì. Ông ta không có được số phiếu cao ở Quốc hội trước kia, tuy nhiên ông lại có số phiếu tín nhiệm khá trong Quốc hội năm ngoái. Điều này theo tôi không nhất thiết là do ông làm tốt công việc của mình hay vì ông ta là người duy nhất trong Bộ Chính trị dám lên tiếng phản đối Trung Quốc sau thời gian khá lâu. Theo tôi, ông đã nhận được nhiều ủng hộ sau những việc đó. Nhưng ông luôn là một nhân vật gây chia rẽ bởi phần một phần. Ông đã lobby rất mạnh để trở thành Tổng Bí thư và điều này là điều chúng ta chưa thấy ở Việt Nam. Còn Trương Tấn Sang thì ông nghe ông sẽ khen Trương Tấn Sang. Ông nói là Trương Tấn Sang đã luôn là một chủ tịch nước tốt. Ông ta là người thận trọng, ông ta tham gia giám sát quá trình hiện đại hóa quân sự của Việt Nam. Mặc dù ông ta không được xem là người đổi mới cho nền kinh tế, nhưng ông ta ủng hộ những đổi mới quan trọng trong nền kinh tế trong năm năm qua. Chính ông ta đóng vai quan trọng trong đàm phán TPP. À, phải nhớ nhé, ông đóng vai quan trọng trong đàm phán TPP. Ông ta khác hẳn Nguyễn Tấn Dũng và không có những cáo buộc tham nhũng như tương tự. Ông ta luôn được xem là một nhân vật khá chính trực. Việc ông ta ra đi là một tổn thất cho Việt Nam. Đấy là trước khi mà Việt Cộng nó công bố cái kết quả hội nghị Trung ương 14 rồi đó thì Mỹ đã biết rồi. Bản tin ngày hôm nay của đài VOA cũng nhắc lại là Trung ương hoàn tất danh sách ứng viên, từ là nói mà cái tổng quát thôi thì, rồi thì đài BBC thì tường thuật mà hay hơn là mang tinh thần hội nghị bồi bốn và đại hội đảng, tức là anh Nguyễn Phú Trọng kết hậu thì bế mạc hội nghị Trung ương 14 thì anh Nguyễn Phú Trọng anh lên anh dạy dỗ người ta về lý thuyết. Đọc diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xác nhận có phương án nhân sự tái cử ở cấp cao nhất để trình Đại hội Đảng 12. Đây là các chức vụ quan trọng của Bộ Chính trị và Ban Bí thư của Trung ương Đảng thuộc khóa 11 hiện nay được Ban Chấp hành Trung ương đề cử bổ sung khóa 12. Đó là các trường hợp Ủy viên Trung ương Đảng và nhân sự thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 được coi là thuộc trường hợp tái cử khóa mẹ đấy, là ý như là anh mong muốn. Nhưng ông không nêu ra bất cứ một tên tuổi nào cho việc đặc biệt tái cử này cả, mà chỉ nhấn mạnh đây là cuộc biểu quyết với số phiếu rất tập trung. Mô tả kỳ họp 3 ngày vừa qua là dân chủ đoàn kết tập trung, vị Tổng Bí thư 71 tuổi nói rằng hội nghị đã thành công tốt đẹp một tuần trước kỳ Đại hội Đảng 12. Khi nói chỉ còn đúng một tuần là bước vào Đại hội 12, giáo sư Trọng có vẻ như thừa nhận tính gấp rút chưa từng có của quá trình họp và bầu bán nội bộ đảng cầm quyền tại Việt Nam vốn thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, ông vẫn nhấn mạnh đến nhu cầu nghiêm túc thực hiện nghị quyết của hội nghị và kêu gọi mang tinh thần hội nghị 14 vào Đại hội 12 của đảng. Tức là đừng có thay đổi. Ông nói các ủy viên Trung ương phải khẩn trương hoàn tất các công việc và chỉ đạo để làm cho đại hội thành công rực rỡ. Cán bộ, đảng viên, nhân dân đều mong chờ vào thành công của đại hội. Trước đó, theo tường thuật trên TV, ông Trọng dành một đoạn dài trong bài diễn văn nói đến Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Trong toàn bộ phần phát biểu về nhân sự, nét mặt của cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo cao nhất đều hết sức nghiêm trang và họ chỉ cười vỗ tay sau khi ông Trọng tuyên bố bế mạc Hội nghị Trung ương 14 và gửi lời chúc Tết bình thân đến tất cả. Cùng ngày, một nhà nghiên cứu bình luận với BBC rằng đề cử tứ trụ của Bộ Chính trị cho đại hội khóa tới cho thấy nếu bốn vị này sẽ lại trúng cử thì đường lối chính của Đảng Cộng sản sẽ thiên về giữ ổn định chính trị. Và nó giữ ổn định chính trị hơn, nó lại tiếp tục cai trị dân như trước, là vẫn y nguyên là Nguyễn Y Vân. Đây là bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do. 30 dân oan khiếu kiện đất đai bị bắt về luật công an. Có khoảng 30 dân oan khiếu kiện đất đai bị bắt về luật công an vào sáng ngày hôm nay, vài ngày trước khi Đại hội 12 diễn ra tại Hà Nội. Và sáng nay khoảng hơn 100 dân ngoan từ nhiều tỉnh thành của Việt Nam đã tập trung và tuần hành ở tuần trung tâm Hà Nội để phản đối các quan chức địa phương đã sử dụng bạo lực để cướp đất của nông dân. Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng, chính quyền Hà Nội đã điều động một chiếc xe buýt tới bắt khoảng 30 người lên xe đưa về đồn công an của thành phố. Bà Cấn Thị Theo, một trong những người bị công an bắt đưa về làm việc này, cho biết như sau: khi chúng tôi đi ra khỏi 34 Lý Thái Tổ mấy trăm mét thôi, ra bờ hồ khoảng 200-300 mét thôi, thì có từ 200-300 công an vây chúng tôi. Riêng rồi có đến 10 công an vây, họ dồn bắt ép chúng tôi lên xe. Khi lên xe rồi thì họ chở chúng tôi về đồn số 6 Quang Trung. Về đến đó họ bảo chúng tôi xuống, nhưng chúng tôi nói các ông đưa chúng tôi đến đây thì phải đưa lại bắt ra đây chứ. Ai ra lệnh bắt chúng tôi về đây? Họ không đưa giấy tờ ra mà mười mấy người dần tôi xuống, đến bây giờ người tôi sưng hết đau. Rồi họ đưa tôi vào một phòng riêng để xét hỏi, hỏi như hỏi cung. Có hai công an, một người tên Trường, một người tên Hải, và sau đó một người tên Tuấn Anh thuộc công an phường Dương Nội cũng có mặt. Họ dùng những lời lẽ có tính cách côn đồ để làm việc với tôi. Tôi trình bày với họ nỗi khổ của nhân dân chúng tôi vì mất đất mất nhà phải đi khiếu kiện, bày tỏ nguyện vọng của chúng tôi đối với cấp chính quyền để xem xét giải quyết cho bà con. Họ nói không biết gì hết, cứ đi ra đây là vi phạm, làm ảnh hưởng, bắt hết chiều này cho đi hỏa lò hết. Họ quát nạt tôi như thế, hai người thi nhau quát nạt tôi, nên tôi nói các ông không nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân chúng tôi và sử dụng lời lẽ côn đồ với tôi như thế thì tôi không hợp tác làm việc nữa. Trước đó trong cuộc diễn tập chống bạo động để bảo vệ đại hội đảng vào ngày 7 tháng Giêng, lực lượng cảnh sát cơ động Bộ Công an đã diễn tập các tình huống khống chế giải tán đám đông với giả định là có 300 người tụ tập gây rối trước trụ sở Ủy ban nhân dân đòi đất đổi đối chất lãnh đạo thành phố về vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng. Đúng là đúng như là cái gì nó đã diễn tập. Giờ thì những cái vụ dây dưa này đấy, là chúng ta còn nhớ rằng thì có vụ hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bị đi tiếp xúc với gia đình em Đỗ Đăng Dư là thiếu niên 17 tuổi bị chết ở trong lúc bị giam giữ. Ai ông này là đến ra là liên lạc với gia đình để đi khiếu kiện là đòi bồi thường thì là bị bọn côn đồ nó đánh. Rồi thì về luật sư Đàn cử 200 cả 200 người ký tên vào đi biểu tình. Thì nó đến nhà nó bắt một ông chủ chốt, thành cái cuộc biểu tình không thành. Bây giờ hai ông luật sư Trần Thu Nam nó vận động làm sao một ông Trần Thu Nam ông bỏ cuộc, nhưng mà ông Lê Văn Luân đều vẫn chụp. Ông Lê Văn Luân cùng với ông Trần Vũ Hải, ông Trần Vũ Hải thì hôm biểu tình 200 người thì ông bị bắt, thì nghe cuộc biểu tình không thành. Bây giờ ông tiếp tục và ông nói rằng thì là ông Trần Thu Nam thì ông bảo là nó đã đến nó lại van nó xin lỗi và nó đòi bồi thường rồi. Còn ông Trần ông Lê Văn Luân thì ông bảo là nó trả cái xin lỗi ông cả, mà nó xin lỗi cũng không tha, thì vì đấy là tội hình sự. Là vì anh Trần Thu Nam này anh là luật sư mà anh không biết rằng thì anh có quyền tha nó về trách nhiệm dân sự, nhưng mà đánh người là trách nhiệm hình sự, tòa vẫn phải xử như thường. Thử nó về hình sự, còn anh giải nói tôi không đòi bồi thường thì là trách nhiệm dân sự nó xong. Các anh Trần Thu Nam là luật sư kỳ cái gì mà kỳ vậy? Đấy là bây giờ nó giải quyết luật pháp vẫn tiếp tục côn đồ như vậy. Rồi thì không chờ kết quả của hội nghị trung ương 14 hay là đại hội 12 gì cả, mạng lưới blogger Việt Nam tiếp tục đấu tranh với sự cộng tác của các tòa đại sứ quốc tế. Mạng lưới blogger Việt Nam tiếp xúc với đại diện lãnh sự quán Hoa Kỳ. Chiều ngày 8 tháng Giêng 2016, mạng lưới blogger Việt Nam đã có tiếp xúc với ông Gareth Hawkins, tùy viên chính trị thuộc Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, để trình bày về tình trạng công an bắt bớ đánh đập những người hoạt động nhân quyền công đoàn, vi phạm những cam kết của nước Việt Nam trong Hiệp ước Thương mại TPP về việc tôn trọng nhân quyền, hoạt động công đoàn độc lập. Đại diện cho mạng lưới blogger Việt Nam có các blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Võ Trường Thiện, Nhà Trang, blogger cựu tù nhân Lương Tâm Phạm Thanh Nghiên Hải Phòng, cựu tù nhân Lương Tâm Huỳnh Anh Tú Sài Gòn và blogger An Nam Dương Lâm Đà Nẵng. Tham dự buổi gặp mặt còn có bà Nguyễn Thị Nay, mẹ của Nguyễn Hữu Quốc Duy, người vừa bị bắt hôm 27 tháng 11 năm 2015 với cáo buộc vi phạm điều 88 Bộ luật Hình sự tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các blogger đã thông báo cho đại diện phía lãnh sự quán Hoa Kỳ về mức độ vi phạm nhân quyền đang gia tăng nghiêm trọng trong thời gian gần đây, đặc biệt là tình trạng công an bắt giữ người tùy tiện và sử dụng bạo lực đối với những người đấu tranh ôn hòa. Các thành viên mạng lưới blogger Việt Nam đã nhấn mạnh đến các trường hợp của blogger Nguyễn Ngọc Già, Nguyễn Đình Ngọc, Nguyễn Hữu Quốc Duy, Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng là những người bị bắt bớ chỉ vì bày tỏ quan điểm một cách công khai, ôn hòa và cổ suý cho các giá trị tự do. Lãnh sự quán Hoa Kỳ cũng vừa thông báo về lịch trình xét xử hai blogger anh Ba Sào, Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy, đồng thời tỏ mối quan ngại công an sẽ như thường lệ đàn áp và bắt bớ những người đến dự phiên tòa được thông báo là xét xử công khai. Cái vụ mà xét đưa anh Ba Sào, Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy ra tòa nó hoãn rồi vì nó sợ là người ta nhân nhanh đi dự phiên tòa, người ta đến biểu tình phá cái đại hội của nó hoãn à. Đi cùng với các thành viên mạng lưới bác lơ nhân quyền, bà Nguyễn Thị Nay đã trình bày về trường hợp con trai của bà Nguyễn Thị Quốc Duy. Quốc Duy bị cáo buộc vì đã liên quan đến em họ của mình là Nguyễn Hữu Thiên An, người tham gia phong trào zombie và đã bị bắt hôm 28 tháng 8 2015. Sau khi An bị bắt chiều cùng ngày, Quốc Duy cũng bị mời lên trụ sở công an làm việc và bị tạm giữ 2 ngày sau mới được thả về. Sau đó Duy lại tiếp tục bị mời đi làm việc liên tiếp trong 7 ngày. Kết thúc 7 ngày làm việc với công an, tưởng mọi việc đã kết thúc, nhưng vào sáng ngày 27 tháng 15, Duy lại bị mời lên trụ sở công an Cam Ranh để nhận lại giấy tờ, điện thoại và vật dụng cá nhân đã bị tạm giữ trong lần làm việc liên quan đến vụ việc Thiên An bị giữ. Theo lời kể của báo Nguyễn Thế Nay cũng như những thông tin đã được cập nhật trên dân là báo thì khi mẹ của Duy vừa rời khỏi nhà hôm 27 tháng 1 đã có hơn 10 người đi trên 3 xe hơi ập vào nhà quay phim và đọc lệnh khám xét. Công an đã tiến hành thu giữ laptop cá nhân của Duy tại nhà. Một công an đã thông báo miệng với gia đình rằng Duy bị bắt vì sử dụng Facebook vi phạm pháp luật vì tuyên truyền chống phá nhà nước theo điều 88. Người thân của gia và gia đình không nhận được bất kỳ văn bản nào về việc bắt giữ người ngoài bệnh viện. 2 tuần sau khi con trai bị bắt, bà Nguyễn Thị Nay đã đến công an chất vấn yêu cầu phải có các văn bản liên quan đến việc bắt Nguyễn Hữu Duy thì phía công an mới cung cấp cho bà giấy khám nhà và lệnh bắt. Tóm lại là trong cái cuộc này, ông lãnh sự Hoa Kỳ ông hỏi rất là kỹ về trình trực và ông khuyên rằng thì là đừng có im lặng. Ông Hacking nói rằng bà Nay cần cung cấp các thông tin liên quan đến Nguyễn Duy để họ có thể giúp đỡ trong khả năng có thể. Ông cũng nói rằng chính sự im lặng của gia đình của người bắt sẽ làm gia tăng mức độ nguy hiểm cho người thân của mình khi không được công luận biết tới và lên tiếng. Đại diện mạng lưới blogger Việt Nam cũng trao đổi với đại diện Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ về một số vấn đề liên quan đến TPP như làm thế nào để bảo đảm an toàn cho những người hoạt động ôn hòa trong tình trạng hiện nay khi mà Việt Nam đã ký TPP. Các nội dung đàm phán TPP sẽ thực thi thế nào để đảm bảo các thành viên ở các quốc gia đã ký phải tôn trọng và thực thi nó? Ông Hacking trả lời rằng TPP là một hiệp định về kinh tế nhưng đi kèm với nó là những ràng buộc về nhân quyền. Trong Thượng viện Hoa Kỳ có nhiều thượng nghị sĩ quan tâm đến vấn đề nhân quyền của Việt Nam và những thượng nghị sĩ này chắc chắn sẽ gây sức ép để phía Việt Nam tôn trọng nhân quyền như đã cam kết để có được TPP. Việc nhà nước Việt Nam gia tăng đàn áp bắt giữ tùy tiện vi phạm những hoạt động bảo vệ nhân quyền và sinh hoạt công đoàn độc lập sẽ khiến các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ quan tâm đến tình trạng nhân quyền của Việt Nam tại hiện và lên tiếng và gây áp lực tạo ảnh hưởng đến kết quả phê chuẩn của Quốc hội Hoa Kỳ đối với TPP trong thời gian tới. Đại diện lãnh sự quán nhấn mạnh rằng khi nhà nước Việt Nam đã ký TPP thì quan tâm theo dõi việc thực hiện các cam kết là việc mà Hoa Kỳ quan tâm. Một câu hỏi liên quan đến tình hình đấu đá nội bộ của Đảng và các phe phái trong Đảng Cộng sản, các thành viên mạng lưới Việt Nam đưa ra là thành phần nào trong Đảng Cộng sản Việt Nam đang cố gắng gần Hoa Kỳ và thực sự muốn cải tổ? Trả lời câu hỏi này, đại diện phía lãnh sự Hoa Kỳ nói rằng thật khó để trả lời câu hỏi ấy. Tuy nhiên, dân chủ là một tiến trình lâu dài và rằng người dân Việt Nam phải biết mình đang cần gì và phải tự giành lấy. Kết thúc buổi họp mặt, các thành viên mạng lưới blogger Việt Nam cùng Hoa Kỳ chụp hình lưu niệm và nhắn gửi sẽ tiếp tục làm việc cũng như cập nhật thông tin đến với Hoa Kỳ bất cứ những vi phạm nào đã cam kết trong tiến trình thương thảo TPP. Và tôi muốn kết thúc cái bản tổng hợp này với bản tin về bản tố cáo của các một bản tố cáo các vụ đàn áp tôn giáo đầu năm 2016 của Hội đồng Liên tôn Việt Nam. Hội đồng Liên tôn Việt Nam là gồm gửi cho chức sắc tín đồ các tôn giáo cho đồng bào trong nước và nước. Tiến sĩ Heiner Bielefeld, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo, và tố cáo ba điều. Điều thứ nhất là Việt Nam Cộng sản ngăn chặn Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hòa Thuần túy tổ chức đại lễ kỷ niệm 96 năm ngày đản sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ. Thì tố cáo thứ hai là hành hung tu sĩ và cướp bóc tài sản đan viện Thiên An Huế. Thứ ba là chặn đường vây đánh linh mục Đặng Hữu Nam tại Nghệ An. Tôi không tại vì bản tin tổng hợp đã quá dài rồi. Và bản tố cáo này kết luận như thế này: từ ba sự kiện tiêu biểu trên, Hội đồng Liên tôn Việt Nam kêu gọi Đảng và nhà cầm quyền Cộng sản hãy mở mắt ra mà nhìn bao khủng hoảng của đất nước, bao tệ nạn của xã hội, bao thảm trạng của đồng bào, bao nguy cơ của dân tộc, để trả lại mọi quyền cho toàn dân, ngõ hầu toàn dân cùng nhau giải quyết các vấn đề cấp bách của Tổ quốc. Đừng mù quáng sử dụng gian dối và bạo lực đối với nhân dân và các tôn giáo để mong giữ quyền lực và quyền lợi của mình. Gieo nhân nào gặt quả đó. Kêu gọi các cộng đồng tôn giáo và toàn dân trong nước đoàn kết một lòng trỗi dậy đấu tranh với cách thức bất bạo động và với hình thức tập thể đông đảo, vì chế độ độc tài chỉ sợ hãi sức mạnh của quần chúng. Mọi sự lên tiếng từ trong nước và mọi sự trợ giúp từ bên ngoài chỉ hữu hiệu khi chính đồng bào quốc nội đứng lên xuống đường làm lịch sử. Việt Nam ngày 9 tháng Giêng năm 2016, các chức sắc trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam ký tên. Cao Đài, Chánh trị sự Hứa Phi, Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân, Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng, Công giáo Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, Linh mục Anton Lê Ngọc Thanh, Linh mục Paulo Lê Xuân Đồng, Linh mục Giuse Nguyễn Công Bình, Phật giáo Hòa Thượng Thích Công Tánh, Thượng tọa Thích Viên Hỷ, Phật giáo Hảo, ông Nguyễn Văn Điển, ông Lê Quang Hiển, ông Lê Văn Sóc, ông Phan Tấn Hòa, ông Tống Văn Chính, ông Bùi Văn Luốc. Tin lành, Mục sư Hoàng Nguyễn Hoàng Hoa, Mục sư Đinh Ngụy, Mục sư Đinh Thanh Cường, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, Mục sư Nguyễn Anh Hùng, Mục sư Lê Quang Du. Và đây là cái tin cuối cùng mà tôi tổng hợp. Và sau đây là những cái lời kết luận ngắn gọn của tôi. Vâng, những thông tin tuần này cho chúng ta thấy rằng trật tự thế giới mới bị hai lực cản là Hồi giáo khủng bố và bọn Cộng sản sống sót. Và càng ngày càng chứng tỏ rằng bọn khủng bố Hồi giáo rất dễ đối phó, còn bọn Cộng sản sống sót khó đối phó hơn, vì nó có trong tay, nó có vũ khí nguyên tử. Và hơn nữa, nó từng là các siêu cường của những ngày năm xưa và là đang là siêu cường của thời đại này nữa. Vì thế cho nên trật tự thế giới mới này đang từ từ khép kín vòng vây với hai cái tên đó, và không thể đánh nó bằng quân sự được, không thể đánh nó bằng sức mạnh cứng được, mà cũng không thể đánh được bằng sức mạnh mềm, phải đánh nó bằng sức mạnh thông minh. Và chúng ta thấy rằng với vai trò trách nhiệm lãnh đạo toàn thế giới, nước Hoa Kỳ đang đánh chúng nó bằng cái trí tuệ thông minh, và tôi tin rằng cái trí tuệ thông minh sẽ thắng bạo lực của bọn cộng sản sống sót và bọn khủng bố phải theo các kích. Tôi xin hết.